Thì để quay lại mạng đã. Bây giờ nè, thì chúng ta quay lại câu chuyện ha. Mục tiêu đầu tiên là chúng ta sẽ nói về chương trình thực hành. Thì cái chương trình này là anh sẽ gửi cho mấy anh chị tối hôm qua đúng không ạ? À, chưa gửi hả? Đúng rồi. À, tôi sẽ gửi sau buổi sáng ngày hôm nay. Tại vì trong một số chương trình này tôi có một số góp ý. Về cơ bản á, thì mục tiêu của nó là chúng ta sẽ có cách tiếp cận dựa vào năm cái vấn đề người ta đến khám, năm lý do khám bệnh. À, cái này thì cái gì khỏi cần ghi chép nó sẽ được gửi đến, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cái vấn đề năm vấn đề khám bệnh, năm cái nhóm lý do khám bệnh, và trên cơ sở năm lý do khám bệnh đó chúng ta sẽ triển khai một cái mô hình gọi là khám bệnh dựa trên mục tiêu. Chúng ta có năm mục tiêu. Năm mục tiêu thứ nhất, mục tiêu thứ hai là trình bày được cách quản lý sức khỏe và giải vấn đề sức khỏe thường gặp tại cộng đồng theo nguyên lý y học gia đình. Thì theo nguyên lý học gia đình nó sẽ có cái vấn đề, tại nó cũng là giống như các chuyên ngành khác, chúng ta vẫn chăm sóc bệnh tăng huyết áp, vẫn chăm sóc bệnh cường giáp v.v. nhưng mà theo y học gia đình nó có điểm khác như thế nào? Đó chính là mô hình chăm sóc tổng thể toàn diện liên tục, à, hướng cá thể hóa đó. Cái đó nó cái hay của nó thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong cái vấn đề điều trị sau. Về kỹ năng thì các anh chị sẽ sử dụng được 6 nguyên lý y học gia đình và chăm sóc, đó chính là cái mô hình mới vừa rồi, ở 3 khía cạnh thể chất, tinh thần và xã hội. À, rồi cái mục tiêu thứ hai kỹ năng là sử dụng các kỹ năng phù hợp để giải quyết tình huống bệnh vấn đề sức khỏe thường gặp trong chăm sóc ngoại trú. Thì cái này nó lại trùng với lại cái chính những chuyên đề buổi sáng ngày hôm nay. Ví dụ hôm nay chúng ta bàn vấn đề về siêu vi thì cách tiếp cận chẩn đoán nó, điều trị nó, theo dõi nó như thế nào, đó là cái mục tiêu này ha. Về mặt thực hành, về mặt tổ chức ấy, thì các anh chị sẽ thấy rằng là buổi sáng thì mỗi buổi sáng sẽ có một người phân công được ngồi ngồi ở phòng khám, tại vì cái diện tích phòng khám nó nhỏ quá, thành ra lớp chúng ta thì không lấy vô hết tất cả, thì một anh chị sẽ đi lúc 7 giờ rưỡi thôi, còn tất cả các anh chị khác thì đi lúc 9 giờ. À, 9 giờ giống như giờ 9 giờ chúng ta sẽ vô học. Thì lý do là tại vì phòng khám của trường á nó vừa đang tiếp sinh viên y Tân Tạo, sinh viên Phạm Ngọc Thạch, sắp tới là y Việt Đức, không còn chỗ nữa, thành ra bộ môn không còn chỗ nữa, thì xin lỗi các anh chị là không vô, để anh chị vô cái kỳ. Cái thứ hai á, là cái đối tượng sinh viên y năm nó không phải là đối tượng của chuyên khoa, thành ra khi mình bàn chuyên đề cho các anh chị á thì nó không phù hợp cho sinh viên, mà bàn sinh viên cũng không phù hợp cho các anh chị. Thành ra là chúng ta không đi cái đó nhiều, mà chúng ta đi để chúng ta hiểu bản chất của nó thôi. Và cái thứ ba là khi mà chúng ta ngồi trên ngoại trú để mà nhìn một ca lâm sàng á, thực tế cái thông tin nó không có nhiều, dù tôi thấy cái ca đó chúng ta muốn bàn sâu chúng ta cũng bàn sâu được, thì ở đây chúng ta mới bàn sâu. Thành ra mong các anh chị hiểu rằng là bộ môn tổ chức mình bàn chuyên đề như vậy nè, không phải là gì chứ làm bộ môn không có đủ năng lực gì hết, nhưng mà vì lý do là để được cái chất lượng tối ưu, thì mời các anh chị ngồi ở đây nó hay hơn là so việc là ngồi dưới đó. Thì chúng ta như vậy ha. Về thực hành cái gì, có một học viên thực hành lúc 7 giờ rưỡi ở phòng khám, thì cái này chắc là nhờ anh Diệp phân công giùm ha. Chúng ta có tổng cộng 6 tuần đó, lịch chúng ta có sẵn ở đây rồi. Các học viên khác thì sẽ lúc 9 giờ, các anh chị sẽ 9 giờ đến 11 giờ. Thì buổi chiều thì tùy, buổi chiều đây có giờ giảng đúng không ạ? À, có buổi chiều có giờ giảng thì các chị ở lại. Buổi chiều thì không bàn rồi. Rồi ban cái sự lớp có trách nhiệm phân công chuyên đề để các báo cáo viên báo cáo mỗi cái buổi sáng. Thì mỗi một ngày các anh chị sẽ báo cáo, một người đứng ra báo cáo một chuyên đề, thì xuyên suốt 3 tuần lễ chúng ta sẽ báo cáo, một người báo cáo 3 chuyên đề. À, thì tôi khuyến nghị như vậy nè, tùy các giảng viên, tùy theo mỗi giảng viên có một cái tác phong khác nhau. À, thì chúng ta sẽ theo cái giảng viên đó, thì cái lịch là có sẵn ở đây, và có cái chuyên đề cũng có sẵn ở đây. À, tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi á, là các anh chị báo cáo ngắn gọn, tại vì có một số anh chị lên là lấy một cái bài báo cáo của cái anh A, anh B, anh C quá trời luôn, nó dài thường thường đi mà chúng ta mất thời gian thì chúng ta nghe cái đó. Thấy này có nhiều anh chị quá, không biết đúng lớp mình không anh Diệp ơi, đây 9 người luôn rồi. À, năm một cũng vào luôn hả? Năm một đang đi mà. À, vậy hả? Thôi, vào cũng được, tại vì cái chuyên đề về cái về nhiễm siêu vi rất là hay, rất là hay, và nó đã bám thực tế thực hành lâm sàng các anh chị rồi. Còn riêng thì thành quan điểm của tôi là cái chị phải nói ngắn thôi, nói về cái trọng tâm, nói cái thực hành, chứ đừng nói cơ chế nó dài dòng mà nó không bám với thực tế. À, thành ra chúng ta sẽ chỉ vấn đề đó, và các anh chị sẽ có thực hành bệnh án. Thì các anh chị sẽ có tài khoản trên bệnh án, thì chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản vào trưa nay. Thì với tài khoản đó thì các anh chị vào, thì mỗi một anh chị sẽ được phân 20 tình 20 câu hỏi lâm sàng cho một tuần lễ. Câu hỏi lâm sàng có nghĩa là các anh chị có một cái tình huống và có một câu hỏi, ví dụ như bệnh nhân, ví dụ nha, bệnh nhân đi cầu ra máu rồi máu đỏ tươi gì đó, cái chụp cục phân có cục máu, nó nói giờ cha này anh chị xử lý như thế nào, tư vấn như thế nào, điều trị như thế nào, cụ thể, rất cụ thể ha. Các anh chị sẽ có hình ảnh, ví dụ chúng ta có nghe tiếng đập, tiếng ho, tiếng thở, thấy được hình ảnh phân chảy máu vân vân, thì chúng tôi cố gắng, để nói là những ca lâm sàng có thật, chúng tôi lấy đem vô ha. Thành ra chúng tôi cố gắng minh họa một cách thực trực chân thật nhất, nhưng mà chừng mực nào đó thì cũng phải vấn đề về y đức, của tên bệnh nhân phải giấu vân vân. Nhưng mà thì có đó, chị sẽ có 20 tình huống đó, mỗi thì các anh chị sẽ phải trả lời cái tình huống đó dạng câu hỏi mở, và chúng tôi chấm điểm, giảng viên trực tiếp chấm điểm. Và câu hỏi mở này các anh chị trả lời dạng trả lời mở, và sau đó giảng viên chấm điểm. Thì thời gian trả lời anh chị là từ thứ hai đến thứ bảy, đến chủ nhật, đến tối chủ nhật các anh chị không trả lời thì động nó biến mất đi. Thứ hai thì chị vô thì xuất hiện 20 cái bệnh nhân khám bệnh, chị muốn khám ngày nào khám tùy, nhưng mà đến chủ nhật chị phải khám, không khám thì qua thứ hai là cái bệnh nhân nó lặn mất tiêu. Thì cái gì ha, cái cách thức này anh chị chắc biết mà, cái chương trình 3 tháng hồi xưa học nó thì nó như vậy. Thì cách tính điểm thì thực hành các anh chị đừng có vắng, thì các anh chị đang bị covid thì có thể vắng, nhưng chúng ta cố gắng tham gia online. Tại vì về cơ bản cái gì ạ, các anh chị hiện diện hay không hiện diện thì chúng tôi vẫn giảng, nó không ảnh hưởng gì chúng tôi hết. Nhưng mà nếu như các anh chị đi học mà nhà trường không cung cấp kiến thức, không cung cấp kỹ năng cho anh chị, thì cái người thiệt thòi là cho anh chị chứ không phải chúng tôi. Tại vì khi mà giảng ta giảng một lần thôi, giảng nó có không khí mới có được cái ý để mà nói, chứ sau đó chị đi quay lại chúng tôi biết gì để mà nói nữa, chúng tôi không còn cái ý để nói nữa. Thì đó là chúng ta thống nhất với nhau như vậy để cho nó dễ. Rồi anh chị có còn thắc mắc gì liên quan vấn đề về thực hành không? Chúng tôi sẽ có video hướng dẫn để các anh chị vào làm. Các anh chị phải sẽ có tài khoản vào bệnh án. Và khi chị vào bệnh án rồi thì các chị sẽ thì về cách thức thực hiện như thế nào á, chị sẽ có một loạt các anh chị vào trong tài khoản đó, nó sẽ có những cái mục để hướng dẫn sử dụng. Các anh chị vào để xem những cái hướng dẫn sử dụng đó để hiểu cách làm. Cách thức thì chúng ta chỉ cần, tại vì tất cả hệ thống sinh viên hiện nay làm cũng như vậy thôi. Nó lên, nó mở máy, nó vô, nó thấy cái tình huống, nó trả lời. Cũng tương đối, không phải là, nó cũng hơi lạ lạ, nhưng mà cũng không phức tạp gì hết. Các anh chị. Còn nếu chị có thắc mắc nhau thì chúng ta trao đổi giữa các anh chị với nhau. Rồi bộ môn đó nữa, vân vân. Rồi, các anh chị có còn hỏi gì thêm không? Các anh chị online có hỏi gì cứ hỏi nha. Cái chương trình sẽ được gửi cho chị vào trưa nay. Sau khi tôi xem tôi ký tên thì
thầy năm 1 là cũng giống như vậy hả thầy?
Năm 1, bây giờ các bạn năm 1 mà cũng vào đã hôm nay thì tôi khuyến nghị cho vào. Tại vì chuyên đề tôi có nhiều lắm, chúng tôi có chuyên đề cả 100-200 cái chuyên đề lận, nhưng mà khi mà báo cáo thì cái chương trình nó chỉ giới hạn có vài buổi thôi. Thành ra nó sẽ các anh chị nói là cái chuyên đề này đã nghe rồi thì nói, thì tôi sẽ đổi chuyên đề khác. Được, trình online vẫn được, trình online được. Tất nhiên những anh chị khác vẫn nên tập trung, tại vì cái tập trung nó mang lại cái hiệu quả cao hơn nhiều so với học online. Tôi sẽ cố gắng ghi hình lại, tất nhiên là các thầy cô khác thì anh Điệp cũng nói giùm ha, tại có 5-6 anh chị đang bị COVID, thành ra đề nghị các thầy cô giúp giùm, thì tôi sẽ nói cho mỗi môn là chúng ta cũng mở team y chang như vậy, để cho các anh chị mà từ xa có thể...
Này ơi.
Nghe ồn quá hả?
Mờ quá hình ảnh mờ quá
Mờ quá hả? Giờ tôi chỉnh thử nha chị, tôi không có tính là tôi không thấy được. Bây giờ chị coi thử cái bảng tên màu xanh á, cái chữ nó nét không nha.
Dạ thầy ơi, năm nhất thầy mở bệnh án điện tử cho năm nhất làm luôn được thầy.
Nhiều lắm, như vậy mấy bạn sẽ bị quá tải đó. Tức là sẽ bị quá tải á. Các chị xem thử coi cái bảng chữ màu xanh đó nó rẻ, nó nét không? Cái dòng chữ này nè, có nét không ạ?
Nét hơn một xíu nhưng mà cũng còn hơi mờ ạ.
Giờ tôi không biết cách nào chỉnh đây, cái màn hình tôi nhỏ xíu
gió đường truyện thôi, nhưng mà này cũng được rồi nè.
Dạ thôi, cái gì chúng ta theo dõi cái tiến độ thì chúng ta thấy được cái bài thôi. Rồi bây giờ có thắc mắc gì thêm liên quan cái chương trình này không? Chắc hy vọng là đỡ. Tí nữa chắc phải trang bị camera khác. Rồi, các chị nào sẽ báo cáo chuyên đề ngày hôm nay về ta, về xúc xích. Mời chị. Chị có bài báo cáo bonbon đúng không ạ? À? Được, được, được. Mời chị đứng lên nói ha, chúng ta. Rồi, chị nên nói bằng cái này đi.
Dạ dạ. Dạ, em xin trình bày một số nội dung về cái chuyên đề sốt siêu vi. Thì khi mà mình sẽ đi từ thẳng từ cái chính là chuyên đề là sốt siêu vi, thì mình chuyên đề này rất là gần gũi với các anh chị. Sốt siêu vi mình sẽ ship nó vào mà cái sốt cấp tính, thì khi đó mình sẽ đi ngược từ cái những cái sốt cấp tính để mình tiếp cận một đối tượng bệnh nhân xem người ta có phải là sốt siêu vi không hay là do những cái nguyên nhân khác. Tại vì cái sốt siêu vi đó là một cái chẩn đoán mà mình phải loại trừ tất cả những cái nguyên nhân khác rồi, thì mình khi mà không tìm không ra được thì mình mới chẩn đoán lại sốt siêu vi. Thì khi mà một bệnh nhân sốt ở cái giai đoạn cấp tính đến với mình thì mình sẽ phải xem xét là các dấu hiệu về cái dấu hiệu mà bệnh nhân cần được cấp cứu khẩn cấp đó, để mà cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, ví dụ như về tri giác, về mạch, nhiệt độ, vân vân. Thì khi đó mình sẽ loại trừ được cái trường hợp mà cần cấp cứu khẩn cấp. Và cái thứ hai á, là nếu mà người ta không có những cái vấn đề cần cấp cứu khẩn cấp đó thì mình sẽ tiếp cận những cái triệu chứng các cơ quan từ trên xuống dưới, như là ví dụ như là bệnh nhân có sốt nhưng mà có đi kèm những triệu chứng cơ quan ở dấu hiệu của não hay không, đường hô hấp hay không, như là có ho, có khò khè hay không, ví dụ vấn đề về da niêm có nổi những cái gì bất thường hay không mà gây viêm nhiễm. Cái thứ ba là về các đường tiêu hóa, như là có đau bụng, đi cầu, đi tiểu như thế nào, đi cầu rồi đi tiểu có để tìm được những cái viêm nhiễm để mà mình tìm ra cái nguyên nhân cái sốt hiện tại của người ta. Nếu mà rồi mình sẽ hỏi thêm những cái vấn đề là như là về dịch tễ chẳng hạn, để xem xét là người ta có những cái vấn đề như là sốt xuất huyết hoặc là sốt rét chẳng hạn. Dạ. Để mình có những cái tiếp bước những cái gì mình tìm triệu chứng là mình sẽ đi làm những cái chẩn lâm sàng để mình loại trừ. Nếu mà không có những cái dấu hiệu trên thì mình có thể là điều trị như là một cái sốt siêu vi, đó là điều trị triệu chứng, nâng đỡ thể trạng là chính. Rồi sau đó mình sẽ theo dõi diễn tiến từng ngày của bệnh nhân đó để mà mình tìm thêm những cái nguyên nhân nếu mà mình có thể được, còn không thì mình điều trị một cái sốt siêu vi. Và bản chất của sốt siêu vi thì thường thì nó có thể là tự thối lui. Dạ. Những cái triệu chứng cơ bản của sốt siêu vi như là bệnh nhân là có mệt mỏi, ăn uống kém, đó là nhức đầu, sốt, như là hoặc là viêm họng, phát ban, vân vân, thì khi đó là những cái triệu chứng nó thường gặp. Ngoài ra mình có hay gặp nữa là cái triệu chứng mình hay chẩn đoán là cảm lạnh thông thường, thì em cũng có thấy là cảm lạnh thông thường người ta thường gọi khi mà có những cái triệu chứng giống như nhiễm siêu vi gì đó, nhưng mà nó không có đủ cái bằng chứng để mà chẩn đoán một cái loại nhiễm siêu vi nào chẳng hạn. Dạ. Dạ em chỉ có một số nội dung đó chia sẻ. Dạ. Dạ không, còn về phần điều trị thì mình chỉ điều trị triệu chứng và dạ, nâng đỡ thể trạng về dinh dưỡng, quan tâm dinh dưỡng. Dạ. Dạ. Dạ em đã.
Rồi bây giờ anh chị ha, tôi thấy chúng ta phải thảo luận nhau rồi đó. Có rất nhiều cái chị nói, nó có một số cái tất nhiên là đúng nha, cái chị vừa rồi nói thì đúng á, đúng về mặt sách vở, đúng về mặt hiện nay trong thực hành. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta phải cùng nhau trong ngày hôm nay cùng nhau thay đổi một số quan điểm, thay đổi nhiều quan điểm lắm á, chứ không có gì đâu. Bây giờ tôi thử viết cho chữ trên bảng nha, coi các anh chị thấy mà không rõ thì tôi sẽ viết chữ lớn hơn. Mà tôi sẽ ghi hình của buổi này hôm nay lại. Tôi sẽ ghi hình buổi ngày hôm nay lại. À, có người bấm ghi hình rồi nè. Rồi, tốt rồi. Tôi xin thống nhất một số quan điểm như sau để chúng ta dễ làm việc. Được, 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 được. Cho mượn cái máy để coi thử cái màn hình nó có rõ không. Thử nó rõ không? Nét không không? Tốt rồi, cảm ơn anh Điệp. Rồi chúng ta cùng nhau nha. Thời gian một tiếng rưỡi à, không chưa đầy 2 tiếng là nó không có nhiều, thành ra tôi sẽ cùng nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn một số vấn đề. Thì tôi ghi trước cái khung bài để cho các anh chị hiểu là chúng ta đang đi tính đâu. Thì theo cái chị tên gì tôi quên rồi. À, chị Vi có nói về shop siêu vi thì xin nhận xét. Cái thứ nhất, lỗi là lỗi của bộ môn đã không cung cấp cái khung bài giảng trước, thành ra các anh chị không có thời gian để chuẩn bị. Được ha. Nhưng mà về phía chị á, thì các anh chị là chuyên khoa, thành ra khi mà trình bày một cái nội dung nào các anh chị phải có cái trục báo cáo, phải cho người ta biết, phải có cách báo cáo. Thì tôi đề nghị là như vậy, tại vì sắp tới mấy chị sau này cũng quay về cái đơn vị, các anh chị là những người mà là chuyên khoa, những người sẽ phát triển cái lĩnh vực này vân vân, các anh chị sẽ chừng một tuần sẽ đi báo cáo nữa. Thì có một số cái vấn đề chúng ta phải chú ý là chúng ta rút kinh nghiệm. Thì có một số cái thứ nhất là tôi sẽ nói về cái, tôi sẽ nói những vấn đề. Thứ nhất là cái hội chứng tam chứng siêu vi, gọi là tam chứng siêu vi. Tôi nói về tam chứng siêu vi và cái đa màng. Rồi, tôi sẽ nói về cái cơ chế gây bệnh của siêu vi. Gây bệnh của siêu vi. À, để từ đó chúng ta phân ra có hai cái thể lâm sàng lớn, thể cấp và thể mãn. Các chị chỉ suy nghĩ thôi, đừng ghi chép gì hết thôi. Và trong cái thể cấp đó nó phân ra làm ba thể lâm sàng. À, tôi sẽ nói về ba thể lâm sàng để cho các chị tiếp cận, có nghĩa là nhìn vô biết là thể nào và sắp tới diễn tiến nó như thế nào. Chúng ta có rồi, chúng ta sẽ nói về, chúng ta sẽ nói về cách các cái là có hai pha cấp mãn, trong đó ba thể lâm sàng và hai pha cấp mãn. Rồi chúng ta sẽ nói về các vấn đề về theo dõi diễn tiến, nó trong đây chúng ta sẽ nói về điều trị như thế nào, và vai trò của các cái thuốc corticoid, vai trò corticoid và para. À, chúng ta phải nói gì đó. Rồi chúng ta sẽ nói về dự phòng biến chứng, các thể miễn dịch. Chúng ta không, nó sẽ lồng ghép vô đây ha. Chúng ta cùng nhau làm như vậy. Chúng ta sẽ nói về các cái pha của sốt nếu như có thời gian. Các pha của sốt nó có 4 pha. Để chúng ta hiểu được là tại sao có những cái gì nó sai. Thực tế chúng ta làm rất đúng sách vở mà tại sao nó vẫn cứ sai. Bệnh nhân vẫn cứ sốt. Thì chúng ta cùng nhau. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện ha. Thì đầu tiên đi, bây giờ mình nói về siêu vi. Bây giờ để nói về siêu vi á, thì tôi sẽ nói bắt đầu bằng cơ chế bệnh sinh trước. Bây giờ câu chuyện này nha anh chị. Tôi đang đi đường. À, tôi đang đi đường. Tôi thấy có thằng ăn trộm, thằng ăn cướp, nó vô trong siêu thị, nó ăn cướp, nó cướp đồ, nó chạy ra. Rồi, bây giờ theo anh chị, có những tình huống nào xảy ra? Lẹ anh chị, có những tình huống nào xảy ra? Có hàng cướp nó chạy đến đây, đang chạy về hướng tôi, biết đang cướp đó, mình đang đi bộ thấy đang cướp rồi, có những tình huống nào xảy ra? Có người la lên rồi, đồng ý, đúng rồi, có người la lên, nhưng mà chuyện người ta la lên mặc kệ, mình biết đang cướp rồi. Rồi ý chị là mình sẽ quan sát như thế nào đúng không? Mình coi một thằng thôi, một đứa thôi. Không, nó có mắt nó chạy, nó không va chúng mình đâu. Đúng rồi, hoặc là va chúng mình hoặc là không chúng mình, đồng ý. Nhưng là cái này nó chạy. Không, nó chỉ có mình với nó thôi. Cuộc đời chỉ có chúng ta với nó thôi. Ba và nó thôi, hai người là. Bây giờ xử trí sao? Có hai, bây giờ tình huống nào? Tình huống thứ nhất là mình ngó lơ, nó chạy luôn. Được chưa? Mình ngó lơ, nó chạy luôn. Tình huống thứ hai là mình bắt nó lại. Thì khi đó là chúng ta với nó sẽ làm sao anh chị? Đánh lộn đúng không ạ? Đúng rồi, đi đó chúng ta đánh lộn. Đánh lộn thì có mấy khả năng xảy ra. Một thắng, một là mình bắt được nó thua, mình bắt được nó. Hai là mình thua, nó bắt được mình, đúng không ạ? Vậy câu chuyện đặt ra là có hai tình huống thôi. Nếu như mình bỏ lơ thì nó chạy luôn, thì cuộc đời vẫn đẹp sao? Để đối với mình thì cuộc đời vẫn đẹp sao? Còn đối với cái siêu thị nó mà chạy đấy chứ, chuyện đó chuyện của xã hội. Xin lỗi, nó phải trách nhiệm, nhưng mà mình nói như vậy để mình hiểu cái hiện tượng. Còn nếu mình vai trò tôi là phải bảo vệ sự công lý công bằng luôn, thì nhà đánh lộn với nó. Ví dụ nếu nó nhỏ hơn mình thắng, mình vẻ vang anh hùng. Còn còn nếu mình nhỏ hơn nó to hơn mình, thành mình thành là liệt sĩ, đúng không ạ? Thành có hai khả năng thôi. Vậy câu chuyện đặt ra trong bệnh CV nó tương tự như vậy. Đây, cái trình tự CV nó tương tự như vậy. Thì các anh chị thấy là vậy, cho tôi hỏi là trong cơ thể mình có CV hay không? Hiện nay nè, các anh chị không bị sốt gì chưa? Có CV hay không? Có không? Có. Ví dụ con nào? Cũng không có. Sốt rét hả? Sốt rét đầu bé siêu. Hát bé, đồng ý. Hát bé xem bé. Nhóm đó. Rồi, hát bé xem bé, đồng ý. Một số loại siêu vi đường ruột, đồng ý. Các cái thể, một số cái enterovirus rất là nhiều trong cơ thể chúng ta. Nó nằm trong cơ thể chúng ta, sống trong đó. Mà chúng ta không bị bệnh. Tại sao vậy? Và có một cái con. Nó có một con siêu vi rất nổi tiếng. Tất cả các anh chị đã biết hết. Mà con này do chính chúng ta nuôi. Siêu vi mà do chính chúng ta nuôi. Con nào anh chị ạ? Chị nào biết là tuyệt vời luôn. Chính chúng ta nuôi. Anh chị online, anh chị nào biết cái con đó cứ phát biểu nha. Có một con siêu vi mà do chính chúng ta nuôi. Nuôi từ hồi xưa đến giờ, nuôi từ khi lúc mới đẻ, nuôi lên. Nuôi từ khi mới hình thành cái phôi thôi. Con nào anh chị? Con không biết đúng không? Con ti thể. Ti thể là siêu vi. Đúng không? Nó có màng riêng không? Có. Nó có ADN riêng không? Có. Nó do truyền từ mẹ sang con. Con ti thể là con giúp phân tách đường thành các ATP. Nó là siêu vi các anh chị. Và nó sống với chúng ta và chúng ta nuôi nó từ mấy ngàn năm nay. Thì nha. Vậy là câu chuyện vậy là siêu vi, mình nghe nói siêu vi, mắt siêu vi là bệnh. Tôi xin trả lời là mắt siêu vi chưa chắc là bệnh. Tại vì có những con siêu vi mình mắc vô mình sẽ có triệu chứng lâm sàng. Và có những con siêu vi mình không có triệu chứng lâm sàng. Ví dụ con viêm gan B đi, đến giai đoạn mãn có triệu chứng lâm sàng gì đâu. Viêm gan C đến giai đoạn mãn nó có triệu chứng lâm sàng nào đâu. Ví dụ như vậy, anh chị. Rất nhiều các thể khác nhau. Thành ra, bây giờ chúng ta cùng nhau suy nghĩ, vậy khi nào là bệnh và khi nào là không bệnh? Theo anh chị. Khi nào là bệnh và khi nào là không bệnh? Dạ, xin nào. Đúng rồi, khi mình có triệu chứng sốt kèm theo mình mệt mỏi là triệu chứng. Nhưng mà cơ thể mình, tại sao nó tạo được cái sốt đó? Khi nào nó tạo được triệu chứng lâm sàng và khi nào là nó không có tạo triệu chứng lâm sàng? Tôi ví dụ con viêm gan B đi. Con viêm gan B. Có những pha nó sốt và có những pha nó không có sốt. Tại sao nó không sốt? Đúng rồi, chị nói rằng là nếu như con nhiễm sốt siêu vi lần đầu, cơ thể nhận diện nó và tạo phản ứng miễn dịch chống lại nó, đúng không ạ? Thì khi đó nó sốt. Còn sau đó nếu như hoặc là hệ thống miễn dịch không nhận ra nó hoặc là gì đó thì nó sẽ không sốt, đúng không ạ? Vậy câu chuyện đặt ra là, để có dấu chứng lâm sàng, có nghĩa là đây nè, lâm sàng. Để có lâm sàng thì phải cần con siêu vi. Được gọi là ăn cướp nè. Và cái gì nó có gì à? Hệ miễn dịch đúng không ạ? Phản ứng miễn dịch. đúng không ạ? Và cái này chính là chúng ta nè, công an nè, được không ạ? Vậy câu chuyện đặt ra là phải có ăn cướp đánh lộn công an, chứ còn hai thằng này nó bắt tay lại với nhau thì làm gì có sốt được, đúng không ạ? Tại mình đâu có nhận diện nó đâu. Thành ra phải có con siêu vi và phải có phản ứng miễn dịch. Thì cho anh gì ha, phản ứng miễn dịch này phải đặc hiệu cho quỷ này mới được. Thì cho nó gọi là mới có cho chúng lâm sàng. Vậy lâm sàng nó chỉ qua là một cái bãi chiến trường của sự đấu nhau giữa hai con này, được không? Dấu chứng ta có những dấu chứng gì về bãi chiến trường nó đâu? Ví dụ đâu? Dấu chứng gì? Sốt gì nữa? Sốt, đau nhức cơ, phát ban, đúng không ạ? Sốt, đau nhức cơ, phát ban. Thành ra chúng ta có hàng loạt triệu chứng thì tôi sẽ cùng nhau nói cái triệu chứng đó. Vậy là đây chúng ta nói về cái cơ chế miễn dịch năm nay. Vậy là cái vai trò của hệ thống miễn dịch giữ vai trò rất quan trọng trong việc biểu hiện các triệu chứng trên lâm sàng. Được chưa? Thì thành ra trong cái dịch này á, thì tôi xin trình bày luôn. Nó có 6 tiếp. Anh chị, hôm nay chúng ta không nói nó sâu về nó. Tại vì chúng ta không có thời gian. Nhưng mà trong siêu vi thì nó là tiếp số 3. Nó có 6 tiếp miễn dịch. Thứ nhất là tiếp IgE, thông qua cơ chế IgE. Cái thứ hai á, là bổ thể. Cái thứ ba là phức hợp kháng nguyên kháng thể. Cái thứ tư là độc tế bào, cái natural cellular đó, độc tế bào. Cái thứ năm là bệnh tự miễn IgG kháng IgG. IgG kháng IgG là bệnh lý tự miễn hay là bệnh lý màng vậy vân vân. À, tự màng. Và cứ thứ sáu là giải mẫn cảm, bệnh lý tự miễn, xin lỗi, IgG kháng IgG là đi xuống dưới đây, IgG kháng IgG là giải mẫn cảm, còn đây bệnh lý tự miễn gồm có kháng thể IgG kháng nhân kháng màng, chứ không phải. Thì chúng ta thấy là có 6, thì các anh chị chỉ cần lưu ý lại, rồi chúng ta sẽ bàn sâu trong những cái chuyên đề khác liên quan những bệnh lý trong tương lai, bệnh lý đa khớp dạng thấp, rồi bệnh lý viêm da tự miễn vân vân, chúng ta sẽ bàn về nó sau. Thì các anh chị chú ý là phức hợp kháng nguyên kháng thể là ở cái nhánh số 3, là cái bản chất chính của sốt siêu vi nha. Vậy con siêu vi khi nó vào cơ thể chúng ta thì nó không gây triệu chứng gì hết, thể hiện bằng cái pha đầu tiên mình mới đi ngang qua một người ho cái siêu vi vô mặt chúng ta có triệu chứng đâu, đúng không ạ? Phải mất mấy ngày sau, thì mấy ngày sau là sau đó thì nó sẽ hình thành phản ứng tự miễn, xin lỗi, phản ứng miễn dịch. Thì khi phản ứng miễn dịch xong á, thì cơ thể bắt đầu nó tấn công con siêu vi mới tạo thành phức hợp kháng nguyên kháng thể. Thì với phức hợp kháng nguyên kháng thể đó, nó sẽ gây ra những triệu chứng lâm sàng mà chúng ta thấy trên thực tế. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái vấn đề, nắm được bản chất đó trước đi nha. Rồi chúng ta sẽ nói về cái, mình nói về cái chẩn đoán. Rồi, bây giờ về chẩn đoán thì các anh chị chẩn đoán siêu vi bằng cách nào? Chúng ta cùng nhau tham gia đi cho nó sôi động các anh chị. Bây giờ tôi đi được cái cơ bản trước, rồi chúng ta sẽ đi đến những cái thực tế sau. Chẩn đoán nó như thế nào? Anh chị, nãy chị nói là gì? Chị Vi. Dạ rồi, chị Vi nói rằng là chẩn đoán siêu vi là chẩn đoán loại trừ sau khi không tìm ra các nguyên nhân khác. Đồng ý ạ? Các anh chị khác đồng ý không ạ? Anh Điệp đồng ý. Rồi, mấy anh chị khác. Không phải là cái số cấp tính. Còn cái số mạng tính thì không phải. Số mạng tính không phải là siêu vi. Có không ạ? Yeah. Rồi. Rồi, chị. Tôi sẽ nói luôn cái vụ tiêu chí 3 tháng luôn. Xin lỗi, 3 tuần luôn. Tiêu chí 3 tuần. Của cái UFO á. Tiêu chí 3 tuần của sốt kéo dài không rõ nguyên nhân á. FUO, lỗi, fever of unknown origin. Rồi. Sao cái gì ạ? Chị chẩn đoán bằng cách nào? Các anh chị online có góp ý gì thêm không? trong sách vở ghi chẩn đoán siêu vi là chẩn đoán loại trừ, đúng không? Chẩn đoán siêu vi là chẩn đoán, có nghĩa là chúng ta phải tìm hết các nguyên nhân về vi trùng, về tất cả nấm ký sinh, rồi tìm hết tất cả bệnh lý suy cơ quan vân, thì khi đó mới chẩn đoán là vi trùng siêu vi. Tôi cho chị đặt ra là thực tế các anh chị có chẩn đoán siêu vi trên thực tế không? Đó, ủa chị sao? Vậy các anh chị đã loại trừ hết tất cả nguyên nhân vi trùng đúng không? Hả? Chưa. Đánh giá cái sốt rồi là chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá cái sốt sau. Nhưng mà chúng ta có chừng bằng cách đó chúng ta cũng đã làm cái vấn đề là chẩn đoán siêu vi trên lâm sàng đúng không ạ? À, chứ chúng ta phải đâu có loại trừ hết tất cả. Vậy cô chị đặt ra là tại sao làm được điều đó? Anh chị làm tại sao làm được điều đó ạ? Tại sao anh chị chẩn đoán được siêu vi mà trên lý thuyết ghi là phải loại trừ hết tất cả nguyên nhân mới được chẩn đoán siêu vi? Vừa vào dịch tễ rồi, dịch tễ rồi. Rồi tôi xin ghi chú trước rồi tí nữa tôi phân tích sau các chị xem. Rồi dựa vào cái gì ạ? Ha, triệu chứng cụ thể, triệu chứng gì? Sốt cao cộng với nhau hay là ngoặc? Mệt mỏi cộng hay là mệt ngoặc? Cộng không? Mệt mỏi, đau nhức cơ, gì nữa ạ? Tim lông hô hấp, gì nữa ạ? Có đáp ứng hạt, có đáp ứng số hạt sốt rồi, từ từ ghi hết đi, đáp ứng hạ sốt rồi, gì nữa ạ? Rồi chúng ta cùng nhau suy nghĩ nè các anh chị, cùng nhau suy nghĩ nha. Bây giờ con siêu vi á, khi nó vào cơ thể là nó gây sốt liền không? Không, nó phải đợi cái gì? Để đợi thời gian đủ thì để cho nhân sinh thôi, nhưng mà nó phải cần thiếu cái yếu tố về phản ứng miễn dịch. Thì đó có nghĩa là con siêu vi nó vào trong cơ thể nó sẽ tăng sinh và nó phát triển trong nhiều hệ cơ quan, hay nói cách khác là nó tấn công một cách hệ thống. Được cái gì ha? Con vi trùng, ví dụ tôi nói ví dụ anh chị bị chín mé đi, nó bị viêm, hay là vi mô tế bào ở vùng bàn tay đi, hay anh chị bị ngoại tử, viêm ngoại tử chảy mũ ở vùng bàn chân đi, ngón chân đi, thì nó vẫn là nhiễm trùng tại chỗ, mà mấy không ạ? Nó vẫn nhiễm trùng tại chỗ, bằng chứng là anh chị rụt mũ nó ra, mũ cái là nó hết. Nhưng mà siêu vi thì nó là toàn thân. Tại sao ạ? Tại vì nó vô cơ thể, nó tăng sinh trong cơ thể, nó phát triển cơ thể, và nó đợi cái hệ miễn dịch. Mà khi miễn dịch nó phát hiện rồi thì các anh chị thấy nè, mệt mỏi đau nhức là toàn thân hay không? Tại chỗ chị là toàn thân đúng không ạ? Sốt là toàn thân đúng không ạ? Mệt mỏi toàn thân, đau nhức toàn thân đúng không ạ? Viêm lông hô hấp thì cái đặc điểm này nó có một đặc điểm rất quan trọng, chị lưu ý. Nếu cái gì nó tại chỗ thì là vi trùng hay siêu vi? Vi trùng. Còn cái gì mà nó toàn thân thì nó là siêu vi. Nếu nó một hệ cơ quan thì nó là vi trùng. Nếu nó nhiều hệ cơ quan thì nó là, nếu nó bị một mắt thì nó là, nếu nó viêm một mắt thì nó là vi trùng. Còn nếu viêm hai mắt thì là siêu vi. Các chị tưởng tượng như thế này, tại vì mình nói là hai mắt, mình nói là bị hai mắt, nhưng thực tế mà từ mắt này qua mắt này nó là cả hai cái con số vi trùng, từ đây qua đây nó cả một ký. Về mình thì nó kế bên, nhưng mà về mức độ vi trùng nó là hai mắt này là hai cái gọi là hai châu lục khác nhau. Thành ra nó khiến bệnh chúng ta bị trùng bên mắt thì lúc tức chúng ta dùng kháng sinh liền. Còn nếu bệnh nhân mà bị nhiễm trùng đỏ xuất tiết hai bên mắt, viêm á, ở viêm á, thì khi đó là chưa chắc là vi trùng đâu, coi chừng là siêu vi nó gây viêm mắt, tại nó là hai hệ cơ quan ở xa nhau. Thì tôi nói tiếp, nếu một bệnh nhân đến khám về ho với một bệnh nhân đến khám mà ho với đau họng thì ca nào có chị ưu tiên dùng kháng sinh? Rồi ca nào chị ho và đau họng? Ca nào dùng kháng sinh nè? Ca nào dùng kháng sinh? Ca có ho, ho cảm ơn các anh chị. Ho, tại lý do nè, cái niêm mạc phế quản chúng ta đang có, nó là biểu mô lát tầng không sừng hóa. Ê, xin lỗi, biểu mô trụ đơn giả tầng có vi nhung mao, đó là có cái trụ phế quản này. Còn ngược lại vùng họng chúng ta là biểu mô lát tầng không sừng hóa. Thành ra về mặt bản chất mô học, đây là hai hệ cơ quan khác nhau, mặc dù nó nằm kế bên nhau, đồng ý không ạ? Thành ra nó tấn công một lúc mà hai hệ cơ quan thì đó là siêu vi. Thành ra chỉ có chữ viêm long hô hấp đây nè. Viêm long hô hấp chính là một cái dấu mà nói chung, chữ long đây chính là long tiết, chảy mắt, chảy mũi, đau họng và ho. Chỉ mắt, mũi, họng và ho, phế quản là bốn hệ cơ quan khác nhau. Vậy điều đó có nghĩa là các chị thấy nếu một bệnh nhân đến với chúng ta mà nó có hai hệ cơ quan bị cùng một lúc thì lập tức là chúng ta nghĩ là vấn đề siêu vi. Còn nó một cái người đến là dạ đau họng không, không đau họng, chỉ có ho thôi, là tôi ho biết tôi khàn cổ, lập tức các chị làm gì không? Đi liền kháng sinh liền. Đó là vi trùng đó anh chị, đừng có tưởng nó nhẹ hơn. Ý tôi nói là chúng ta phát dựa vào chẩn đoán siêu vi để phát hiện những cái ca nào là thực sự vi trùng. Đừng có nó đến chúng ta vì cái mũi nó sưng trù dù một bên mũi mà nó không có chảy mắt đỏ, không có đau họng, không ho gì hết, là coi chừng nó vi trùng một ổ trong đó đó, viêm xoang đó, viêm xoang như vi trùng. Thành ra ý tôi muốn nói điều đó nha. Thành ra câu chuyện đặt ra là từ đó chúng ta ra vấn đề thứ nhất, chúng ta có những đặc trưng nào để chúng ta tóm lại là nãy giờ anh chị đấy, để chẩn đoán siêu vi đặc trưng nào, đặc trưng nào ạ? Toàn thân, đặc trưng toàn thân. Thứ hai là hai màng, hai màng, đó gọi là hai màng là hai cơ quan tùy ha, là chúng ta nghĩ siêu vi. Thì từ cái hai màng toàn thân này chúng ta có một cái câu mà chúng ta hay nói ở trên lâm sàng là tam chứng siêu vi. Anh chị đã biết được cái tam chứng siêu vi không? Cái là tâm chứng siêu vi là cái gì? Các anh chị online tham gia nha. Tâm chứng siêu vi là cái gì? Đây các anh chị nói nè, thứ nhất là sốt, thứ hai là ban da, và cái thứ ba là đau nhức cơ khớp. Vậy cái tam chứng siêu vi này nó nói để cho chúng ta quen dễ nghe, thực tế nó, nhưng mà thực tế nó gì, nó cũng chính là đa màng. Tại sốt là huyết học, ban da nó chính là tình dạng bất kỳ những sang thương trên da bao gồm hồng ban, sẩn, rồi sẩn, rồi bóng nước, cục, thì tức miễn là có ban da thì đó là sang thương trên da. Đau nhức cơ khớp nó cũng chính là một cái màng khác, một cái cơ quan khác. Vậy cái tam chứng siêu vi mà chúng ta hay nói đó cũng chính là một cái ứng dụng của cái nguyên tắc đa màng. Được các chị ha, vậy là đa màng. Nhưng ta chỉ nói siêu vi. Rồi bây giờ chúng ta về dịch, nói cái ba cái này thêm cái dịch tễ. Dịch tễ là một cái khía cạnh rất là hay các anh chị ạ. Các anh chị, dịch tễ rất là hay. Có dịp chúng ta sẽ cùng nhau bàn về các nguyên tắc chẩn đoán. Nó có bốn cái nhóm thông tin chẩn đoán. Bây giờ tôi nói ví dụ, bình thường một cái người đến khám với chúng ta là sốt, nhắm mắt thôi nha, nhắm mắt thôi là sốt, các anh chị chẩn đoán là siêu vi vi trùng. Mình không biết gì hết trơn, một người đến khám mình nhắm mắt mình khám, mình đụng một cái mình nói là đây là khám gì, tôi nói là sốt, gì cho nói siêu vi vi trùng. Trước mắt là như vậy, sốt, giờ chỉ nói siêu vi vi trùng. Rồi chị siêu vi, anh đẹp siêu vi, anh chị siêu vi đúng trong 90% trường hợp, 90% trường hợp là siêu vi. Được anh chị, thành ra điều đó có nghĩa rằng là bề mặt dịch tễ sốt siêu vi xuất hiện thường xuyên, năm nào chúng ta cũng bị sốt 2-3 cơn. Anh chị nói là nãy gì là sốt mọc răng, sốt do sốt mọc răng là gì, nó sốt gì nãy nói sốt mọc răng rồi sốt cảm lạnh rồi đó, nó chính là siêu vi. Đừng có mình cứ nói quan điểm là bị cảm lạnh, thực tế nó chính là siêu vi, nó kéo dài vài ngày đó. Thành ra năm nào các anh chị cũng bị 3 đến 4 cơn sốt, à, là sốt siêu vi. Thành ra sốt siêu vi chiếm 90% các trường hợp. Vì là cái xác suất để chẩn đoán, ý tôi nói là một người đến nhà sốt, lên khám chúng ta là sốt, tôi nhắm mắt tôi nói là sốt siêu vi tôi đúng trong 90% trường hợp, được chưa chị? Nếu như bệnh nhân cộng với cái ta, những dấu chứng đa màng nữa thì cái xác suất này đúng là bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu? 99,99% trường hợp. Các chị hiểu được không? Một cái người đến khám chúng ta mặt đầm, tôi nói là mặt đầm, tôi đoán là nam hay nữ vậy? Nữ, đúng trong phần lớn trường hợp. À, rồi anh Điệp cười cười. Có nghĩa là một người mặt đầm đến khám chúng ta hỏi nam hay nữ, tôi nói là nữ, đúng trong khoảng gần 90% trường hợp, đúng không? Nhưng mà khi hỏi là à, chị tên gì, cái chị này, cái anh, cái người này trả lời một cái giọng nữ nữa thì cái xác suất chẩn đoán nữ là sẽ là cao hơn, đúng không ạ? Thành ra đó là xác suất sau test, chúng ta sẽ có cái bài đó. Thì vì dịch tễ là 90% trường hợp là siêu vi, mà cộng với cái dấu chứng tam chứng siêu vi này nữa, dấu chứng đa màng này nữa, thì lập tức cái xác suất chúng ta sẽ tăng lên là 99,99%, là cái đầu tiên. Cái thứ hai, một bệnh nhân đến khám với ta là sốt, được chưa? Đó. Bây giờ hai mẹ con dắt nhau đi khám, người mẹ dắt con nói bác sĩ ơi khám cho con tôi nó ho từ hai ngày nay, nó có sốt nhẹ, bác sĩ khám giùm. Ồ, mới có ho với sốt mà mình thấy là nó cũng hơi đa màng rồi đó, tại vì sốt là phản ứng tự miễn toàn thân, và cái ho là tại chỗ là hai màng rồi, một cái máu với cái tại chỗ là phế quản là hai màng rồi, nhưng mình chưa chắc. Khi mình đang ngồi khám cái bà mẹ ho tiếng, vậy là khả năng tăng lên hay giảm sốt, tăng lên hay giảm sốt, tăng lên, yếu tố dịch tễ nằm ở chỗ đó, tại vì siêu vi nó lây, nó liên quan đến cơ chế miễn dịch, còn vi trùng nó hiếm khi nó lây, tại vi trùng nó nằm trên người chúng ta đã có miễn dịch với nó rồi, vi trùng chỉ phát triển trên cơ thể một cái người có yếu tố nguy cơ và suy giảm sức đề kháng, thì khi đó vi trùng nó mới phát triển. Chứ còn bây giờ là siêu vi là luôn luôn mới. Thành ra nếu người mẹ đứng kế bên mà ho thì lập tức tôi sẽ tăng nó lên, tôi tăng cái xác suất lên. Vậy yếu tố dịch tễ giúp chúng ta chẩn đoán bệnh là như vậy, được không chị ha? Mình đang khám xong rồi nói là ở nhà tôi đứa lớn nó cũng bị cách đây 2 ngày, nó cũng ho vậy lắm, nhưng tôi mua thuốc ở nhà uống nó hết, lập tức siêu vi chúng ta sẽ tăng lên nữa, được không chị ha? Ý tôi muốn nói gì đó, xin lỗi anh chị, anh sĩ điện thoại. Vậy là các anh chị tự tin trong vấn đề cho nó siêu vi chưa? Rồi chúng ta đi nói tiếp nha. Bây giờ nói tiếp về dịch tễ là chúng ta thấy được cái siêu vi 90%. Các anh chị online có nắm được cái vấn đề không ạ? À? Tôi nói có rõ ràng không ạ? À?
Dạ nghe rõ thầy ơi.
À, dạ rõ. Rõ đó ha. Rồi rồi. Ừ. Dịch tễ rất là quan trọng trong chẩn đoán, tại cái chuyên môn chúng ta chỉ có cái lâm sàng thôi, chúng ta phải rất là nhạy nha về dịch tễ. Bây giờ tiếp nha, về sốt hồi nãy mấy chị nói là sốt cao là siêu vi, đồng ý không ạ? Giờ sốt nhẹ có siêu vi hay không? Có. Vì sốt cao sốt nhẹ nó không phải là phạm trù chẩn đoán siêu vi vi trùng, nhớ giùm tôi vấn đề đó. Nhưng mà sốt có một đặc điểm như sao nè anh chị, liên tục hồng đụng hồng đụng không, tôi theo quan điểm tôi nha, tôi quan điểm tôi là tôi không nghĩ như vậy. Lý do sốt phải là phức hợp kháng nguyên kháng thể, đồng ý không ạ? Giờ tế bào, con siêu vi nằm bên trong tế bào hay nằm ngoài tế bào? Con siêu vi nằm trong hay nằm ngoài? Bình thường nha, bình thường nằm đâu ạ? Nằm ở đâu? Ngoài tế bào anh chị. Ngoài. Sao mà buồn quá vậy? Con siêu vi nó đâu có bộ máy sinh chất của tế bào đâu, nó chỉ có hệ ADN với ARN, thành ra nó muốn phát triển lên này thì phải mượn cái cơ thể của con. À, không, nó phát triển bình thường. Siêu vi chúng ta là nằm bên trong tế bào nha anh chị, nó chỉ bung ra ngoài và nó lây nhiễm cho chúng ta, pha lây nhiễm thôi nó mới ra ngoài. Vậy con siêu vi nằm đâu đây nè? Nó có nhận thể đây nè, à để chúng ta hiểu vậy đó. Vậy nó nằm trong đây, cái gì mà tấn công nó là kháng thể, đúng không ạ? Đúng không ạ? Kháng thể là protein kích thước phân tử lớn hay nhỏ các anh chị? Kháng thể là protein kích thước phân tử lớn hay nhỏ? không, kháng thể lớn hay nhỏ, trong máu chúng ta nó có cái protein ở hai thể, thể là albumin và globulin, đúng không ạ? Vậy kháng thể chúng ta là albumin hay globulin? Globulin là kích thước phân tử lớn, đúng không? Thì đó có nghĩa rằng là các kháng thể chúng ta bình thường không bao giờ nó chui được bên trong tế bào cả. Mà bình thường nó không chui bên trong tế bào được thì không bao giờ tạo phản ứng sốt, mặc dù con siêu vi sống rất nhiều trong tế bào. Giờ tôi ví dụ một cái bệnh nào mà anh chị biết rất rõ mà nó sốt thành từng cơn, kỹ nha, nó sốt thành từng cơn và nó sốt ở cái pha mà cái nó nhảy ra ngoài tế bào. Bệnh nào? Sốt rét. Cảm ơn anh chị. Sốt rét, con ký sinh trùng nó sống bên trong hồng cầu, và sống bên trong hồng cầu này nó đâu có sốt, nhưng mà để cái pha mà nó phá vỡ cái hồng cầu nó ra ngoài thì lập tức là nó sốt cao dữ dội, chúng ta gọi là sốt cách nhật, đúng không ạ? Đúng không các anh chị online? Tôi muốn minh họa cho anh chị để bằng chứng như vậy để anh chị thấy rõ. Vậy về mặt bản chất, về mặt bản chất thì con siêu vi này không bao giờ sốt liên tục. Anh chị nhớ giùm tôi, về mặt bản chất con siêu vi nó không sốt liên tục, tại vì nó nằm bên trong tế bào. Nó chỉ cái pha mà lây nhiễm nó bể cái tế bào ra, nó phóng các cái con siêu vi ra, các cái thể siêu vi ra bên ngoài để lây nhiễm, thì khi đó kháng thể mới nhào vô bắt. Và khi nó bắt như vậy thì nó mới gây ra phức hợp kháng nguyên kháng thể đây, và cái phức hợp kháng thể thì nó gây những cái triệu chứng lâm sàng mà chúng ta đang nói. Thì đó có nghĩa rằng là trong những giai đoạn đầu tiên thì nó là sốt từng cơn các anh chị, sốt từng cơn. Nhưng mà tôi hiểu là tại sao các anh chị nói sốt liên tục, là tại vì ở những vòng đời đầu tiên thì nó thành từng cơn, nhưng mà khi nó lệch càng xa thì cái sự điều đặn nó, tại vì khi nó vô một tốp, nó tạo một vòng đời, nhưng mà càng về xa nó lệch pha dần dần trở thành sốt liên tục. Nhưng bản chất CV là sốt từng cơn, được chưa anh chị? Vậy nắm vấn đề ha. Vậy là ở những giai đoạn xa nha sau đó là nó đã quá dùng cho kỳ, nó lệch pha từ từ rồi thì nó thành ra hết thằng này nổ đến thằng khác nổ gì đó thì nó thành là liên tục. Chứ còn bản chất ở những pha, ở những ngày đầu tiên thì nó là sốt từng cơn. Vậy là cái này là sốt cơn. Tuy nhiên tôi xin nói là nó chỉ đúng ở những pha đầu tiên nha. Nè, sốt cơn. Rồi, chúng ta sẽ có một triệu chứng. Vậy là đến đây, về mặt dịch tễ thông thường là hết 90% chúng ta ăn rồi, ăn điểm 90% rồi. Cộng thêm cái tam chứng siêu vi với đại đa màng này, chúng ta leo 99%. Và cộng với đặc điểm sốt cơn là chúng ta tuyệt đối, được chưa anh chị? Tuyệt đối. Tuy nhiên, tôi xin nói thêm, có những dấu chứng mà gợi ý không phải siêu vi. Rồi, các anh chị nào có thể giúp tôi những dấu chứng gợi ý không phải siêu vi? Tại vì trong thể vi trùng á, vi trùng là một cơ ở cái pha mà nó vô trong máu, nó tấn công đa cơ quan thì khi đó nó sốt liên tục. Các anh chị ạ, nó sốt đa màng, xin lỗi, nó sốt liên tục và nó sốt đa màng, để nó vô trong máu đi tự nhiên nhiều nơi. Thành ra có những cái thông tin nào gợi ý chúng ta gợi ý là sốt do vi trùng. Cái thông tin gì? Thực tế siêu vi hay vi trùng không quan trọng. Cái quan trọng là thái độ xử lý chúng ta. Tôi nói ví dụ, trong bệnh lý viêm phổi do siêu vi, trong mình nói chúng ta có dùng kháng sinh hay không? Vẫn dùng. Con COVID dùng kháng sinh hay không? Vẫn dùng. Tại sao dùng? Là tại vì cơ thể đang yếu. Khi mà cơ thể đang yếu thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh để bảo vệ chống lại vi trùng. Tại vì vi trùng nó thường trong cơ thể chúng ta đó. Khi cơ thể chúng ta yếu lên thì nó sẽ bùng phát lên. Thì vấn đề đặt ra là chúng ta mặc dù chẩn đoán nó là siêu vi, mặc dù biết nó là siêu vi, nhưng cái này tôi dùng kháng sinh. Thì anh chị lưu ý một số đặc điểm. Có nghĩa là đây là chúng ta về mặt lý luận ta biết là siêu vi. Đấy, vi trùng nó thường thật trong cơ thể chúng ta mà. Tuy nhiên, tôi biết là siêu vi, tuy nhiên tôi sẽ dùng kháng sinh tại vì cơ thể đang yếu. Thì chúng ta lưu ý một số đặc điểm này. Cái thứ nhất đó là diễn tiến nặng. Ví dụ con COVID đi. Hồi xưa giờ nó nói COVID siêu vi đúng không? Nhưng mà trong điều trị hiện nay vẫn đang dùng kháng sinh. Này, diễn tiến nặng. Tại vai trò chúng ta điều trị để phòng ngừa. Diễn tiến nặng. Ví dụ như là trong cái IMCI, các anh chị thấy rồi, chẩn đoán viêm phổi và viêm phế quản, phân biệt hai hàng nói bằng cách nào? chấm IMCI. Dựa vào cái nào anh chị ạ? Viêm phổi và khí quản là dựa vào cái tần số nhịp thở. Nếu người ta thở nhanh, biểu hiện siêu hấp, lập tức là chẩn đoán viêm phổi, vi trùng. Còn nếu người ta thở bình thường thì chẩn đoán là siêu vi. Thành ra ý muốn nói rằng là mức độ nặng là dựa vào diễn tiến nặng nè. Bệnh nhân có diễn tiến nặng, nhịp thở tăng cao, oxy giảm thấp, à, bệnh nhân có sốc thì lập tức chúng ta vô điều trị kháng sinh. Bất kể trong đầu mình nghĩ là 99,99% là siêu vi, nhưng vẫn phải dùng kháng sinh tại vì diễn tiến nặng. Thứ hai là yếu tố dịch tễ gợi ý khả năng siêu vi. Dịch tễ như thế nào? Tuổi tác, tuổi cao. Tuổi cao lý do là như vậy. Tại vì ông già 70 tuổi thì ông đã qua giai đoạn 5 tuổi chưa? Qua chưa? Qua rồi đúng không? Ông đã qua giai đoạn 5 tuổi rồi. Thì đó có nghĩa rằng là ông ta đã có kháng thể kháng lại con siêu vi. Ông đã qua cái giai đoạn tập dược miễn dịch rồi. Ông đã tích tụ trong mình đủ hết các chiêu võ công để chống lại siêu vi rồi. Đã. Mà vậy mà hôm nay ông còn sốt nữa thì đó có nghĩa là gì? Cái thằng hôm nay không phải là siêu vi. Được cái gì ha? Ông đã có kháng thể, tại siêu vi kháng siêu vi là kháng thể hầu như có giá trị suốt đời. Nó chỉ bảo vệ không bảo vệ thôi, mà nó luôn luôn có tồn tại suốt đời. À, có bảo vệ chống nhiễm mà bảo vệ không chống nhiễm, thì chúng ta sẽ học vô cái bài về siêu vi sau. À, tại sao nó có bảo vệ chống nhiễm mà bảo vệ không chống nhiễm? Nó có những lý do của nó. Nhưng mà thường thường kháng thể là nó suốt đời, thì nó tái nhiễm liên tục, nó nhắc nhở liên tục. Nhưng mà vậy là ông già 70 tuổi mà lại vô sốt nữa, thì cái câu chuyện đặt ra là không nên nghĩ đơn thuần là siêu vi, nó phải có cái gì đó. Nếu mà so sánh giữa một đứa bé 5 tuổi đến khám vì sốt và ông già 70 tuổi đến khám vì sốt, thì ai anh chị sẽ ưu tiên dùng kháng sinh? Mình chỉ có một liều kháng sinh thôi. Ưu tiên ai? Ưu tiên người lớn tuổi các anh chị. Tôi nói có vẻ như hơi kỳ kỳ, tại vì khi đến nhi khoa thì bác sĩ bên nhi khoa cứ giọng kháng sinh cho mấy đứa nhỏ. Thực tế mấy đứa nhỏ không cần kháng sinh, chủ yếu siêu vi. 99,99,99% để cho anh chị an tâm. Còn nếu mà đến người lớn tuổi, mặc dù là siêu vi, các anh chị nói luôn không, ca này tôi phải dùng kháng sinh. Tại vì yếu tố dịch tễ này, ở độ tuổi này miễn dịch đã có rồi mà còn mắc bệnh nữa thì nó phải nặng. Mà thực tế chết vì viêm phổi chủ yếu người lớn tuổi. Vậy em chết cả bao nhiêu? Hồi xưa nó chết vì suy dưỡng thôi chứ không bao nhiêu hết nha. Vậy anh chị, vậy tôi nói đây là chúng ta đã nói về cơ chế bệnh sinh ha. Chúng ta đã nói về cơ chế bệnh sinh, chúng ta đã nói về tam chứng siêu vi và hội chứng đa màng. Rồi, giờ chúng ta nói về ba thể lâm sàng. Được chưa? Ba thể lâm sàng. Thì đó có nghĩa là gì? Trên thực tế khi siêu vi nó nhiễm vô chúng ta, nó nhiễm chúng ta thì con siêu vi nó nhiễm chúng ta, nó là bệnh ảnh toàn thân. Nó đi đâu, nó đi được đường nào nó vô cũng được. Nó vô bằng đường máu, nó vô bằng đường tiêu hóa, nó vô bằng hô hấp, vô đường nào cũng được hết. Nó vẫn sẽ là một phản ứng toàn thân. Tại nó vô xong nó tăng sinh lên, nó phát triển lên tế bào và nó tỏa ra toàn thân và nó tạo cái phản ứng toàn thân. Được không anh chị? Đến đây được chưa? Được chưa? Vậy đó toàn thân. Nhưng mà trên thực tế nó lại ưu ái ở các hệ cơ quan thể hiện ra ngoài. Nó thể hiện ưu ái. Tại vì cơ thể chúng ta giống như cái xe, tôi nói thông thường nói với anh chị là chúng ta giống như cái xe Honda vậy đó. Nó chỉ có một số hình thức thể hiện dấu chứng ở bên ngoài, nó không có nhiều. Ví dụ như xe mà đạp không lên máy thì mình sẽ coi có xăng không không. Xăng mà hết xăng là đập nó không lên, mà nó không nổ giò. Hoặc là xe mà bị bánh đó, thì nó chạy nó nặng tay. Ví dụ như vậy. Thành ra cơ thể chúng ta cũng vậy. Nó chỉ có một số cách để thể hiện ra bên ngoài. Thành ra trong siêu vi nó có ba thể lâm sàng lớn. Tại vì nó nằm, nó là cái chỗ để thể hiện ra ngoài. Thể thứ nhất là thể hô hấp. Thể thứ hai là thể tiêu hóa. Và thể thứ ba là thể máu. Rồi, nói đến ba thể này anh chị thấy tưởng tượng dấu chứng nó như thế nào. Thì tôi sẽ nói cơ chế tại sao mới ra ba thể này sao. Rồi. Bây giờ thể hô hấp nó sẽ có những cái độc dấu chứng gì? Hắt hơi, sổ mũi, ho, rồi gì nữa ạ? Đau họng, một số cái thôi. Hắt hơi, sổ mũi, ho, đau họng, mà chúng ta hay gọi là viêm lông hô hấp trên, chữ lông tiết á, viêm lông hô hấp trên, được ha? Cái này. Mà bây giờ chúng ta gọi là viêm phế quản, thậm chí là viêm tiểu phế quản lại nó, viêm lông hô hấp. Cái chữ viêm lông hô hấp bây giờ người ta bỏ rồi. Người ta không có cho chữ nói ICD, nó không có chữ viêm hô hấp nữa, mà là viêm hô hấp trên, viêm phế quản, Hiện nay là mình nói cho viêm lông, tôi giữ cái chữ đó để cho chúng ta hiểu là nó có những triệu chứng đa màng. Viêm lông. Hô hấp trên. Cái chữ trên này nó không có ý nghĩa gì lắm đâu, tại vì đã là siêu vi là nó đa màng, nó đạt toàn thân, thành ra nó sẽ tấn công luôn cả phế quản và phế nang, chứ đâu có gì nó ngưng. Bằng chứng trong con COVID, con cúm, nó tấn công đa màng nè, mà cái con mấy con sạc rồi đó, nó tấn công. Nghe nói anh hồi xưa nói là cái viêm phổi là phải vi trùng, tụi nó làm gì có cái vụ đó. Bây giờ tôi nói tôi đi bảo vệ với các, tôi đi trình bày với các anh chị bác sĩ ở trạm y tế, tôi nói là viêm phổi nó cũng gây vi trùng nữa, CV nữa, mấy anh chị đâu chị đông đâu tin đâu. Cái tôi nói là tại vì hồi đó nó chưa có con COVID, tôi nói là cái con mà sạc rồi đó, COVID cũ á, thì người ta mới chợt nhớ đến cái chuyện đó. Mà thực tế hiện nay cái con COVID tôi thấy là nó tấn công cho phổi chủ yếu, nó gây viêm phổi, gây hội chứng ARDS, viêm phổi do CV. Thành ra này chúng ta là viêm lông hô hấp trên, cái chữ trên này nó không có ý nghĩa nhiều. Viêm lông hô hấp, anh chị ha, tôi xin xóa cái này để chúng ta đừng có nhầm lẫn. Cái tên cũ nó là như vậy nhưng thực tế đó là một hệ hội chứng viêm hô hấp. Thành ra đó là cái thể lâm sàng đầu tiên. Thể lâm sàng thứ hai là thể tiêu hóa. Các anh chị hãy thể tưởng tượng được những cái nào? Nôn ói, nôn nè, ói, đau họng, đau bụng và tiêu chảy. Rồi, các anh chị thấy, wow, tiêu chảy CV gặp thường không anh chị? Đó không ạ? Độ tuổi nào? Ở độ tuổi trong cái lúc mà ăn dặm đó anh chị. Khi nó bước qua ăn dặm là nó phơi nhiễm với hàng trăm loại CV khác nhau. Thì sẵn đây tôi nói luôn, ba thể này, theo chu kỳ vòng đời của chúng ta, theo chu kỳ vòng đời, thể tiêu hóa xuất hiện trước, bắt đầu từ thời điểm tháng thứ sáu. Tại sao tháng thứ sáu? Ăn dặm, đúng rồi, bắt đầu giai đoạn tháng thứ sáu, đỉnh điểm tháng thứ 10. Tại sao tháng 10? Hệ thống miễn dịch nó hoàn chỉnh, tại vì nó phải cân thân này. Hình ra nặng nhất là giai đoạn hệ thống miễn dịch nó hoàn chỉnh, còn trước đó nó không có miễn dịch làm sao nó bệnh. Ăn cướp nó chạy ngang qua, nó nhìn nó cười khè dạ, em mới có 3 tuổi, chào chú nha, chú giữ gìn sức khỏe, làm sao có chuyện gì xảy ra. Để nó quá non, mà chào chú nhớ đi mạnh khỏe nha chú. Làm sao? Nhưng mà khi nó đã lên đủ rồi, trên người súng ống đầy đủ rồi, súng rồi bắn rồi, đứng lại bắn, thì nó xảy ra cái hiện trường. Anh em quay coi câu chuyện, đến tháng thứ 10 hệ thống miễn dịch của em bé hoàn chỉnh, là giai đoạn mà liên quan những cái mà tiêu chảy, mất nước, kiệt quệ là nó đó, là nó. Vậy là về dập dịch tễ, tiêu hóa, sốt siêu vi do tiêu hóa xuất hiện trước, bắt đầu từ tháng thứ 6, đỉnh điểm tháng thứ 10, kéo dài cho đến 6 tuổi. Xin lỗi tôi nói lớn vậy cho nó có điểm nhấn, điểm ngủ, chứ không mấy anh chị cứ riêu, anh chị ngủ hết. Kéo dài đến 6 tuổi, và chính vì kéo dài như vậy, tại vì con siêu vi á, mỗi lần nhiễm nó kéo dài khoảng 3 tuần lễ. Tôi nói vậy cho nó dễ đi, 3 tuần lễ cho nó dễ nhớ gì. Nhưng mà trong đường độ ta có đến hàng trăm loại siêu vi khác nhau, thành ra cứ mỗi một con 3 tuần lễ nhân ra 100 ra 300 tuần lễ tương đương với 6 năm cho nó dễ nhớ. Thành ra nó sốt liên tục như vậy, thành ra dân gian ta gọi là sốt gì? Sốt gì vậy? Sốt mọc răng. Cảm ơn anh chị. Sốt mọc răng. Cái sốt mọc răng mà chúng ta đang nói á, dân gian ôi sốt hả, nhỏ nó mọc răng đó. Làm gì có vụ mà sốt rồi mọc răng, cái răng nó mọc liên tục mà. Mọc liên tục từ lúc 6 tháng mọc đến 6 tuổi. Đâu có sốt nào mà một con gì đó mà. Thành ra cái sốt đó là sốt do siêu vi, nó cứ lên xuống. Thành ra các anh chị khi mà khám em nhỏ đó sướng lắm, cứ nó có sốt tái khám liên tục là khoảng chừng 100, khoảng chừng 200 em thôi, như là không có thất nghiệp, đủ nuôi gia đình. nó sốt liên tục. Nhiều khi bà mẹ nói trời ơi là nó làm cái gì mà nó sốt quá trời sốt, rồi nó bệnh rồi amidan, rồi phải cắt amidan vân vân ha, nên thêm cái amidan cộng viêm nào amidan. Tại vì sao nó là đa màng các chị ơi, nó đa màng nhưng mà nó có thể hiện nặng ở cái màng nào đó, thành ra nó ra thể lâm sàng vậy nha, được không? Sao đến hết tiêu hóa này nó đến thể hô hấp. Thể hô hấp là xuất hiện từ giai đoạn khoảng chừng 6-7 tuổi, khi nó bước ra đường, nó lên trường, nó gặp bạn bè, nó tay nắm ôm hung húc gì đó, nó chia nhau cái con CV do hô hấp, dẫn đến chúng ta có cái thể hô hấp, nó kéo dài cho đến 20 tuổi. Nhìn chị ha, kéo dài thôi. Vậy là dịch tễ của sốt CV do hô hấp trễ hơn, ở giai đoạn khoảng chừng 6-7 tuổi gì đó, kéo dài cho đến 20 tuổi lại đó. Bây giờ thể máu, thể máu là thể gì các chị ạ? Thể máu là thể gì? Đội bàn, cảm ơn anh chị. Về cơ bản ba thể này đều có biểu hiện này hết, đa màng hết, đều có tăng chứng hết. Tuy nhiên tùy theo giáo chứng bổ sung thêm thì nó có thêm thể, thể này là thể còn lại. Nó còn lại có nghĩa là nó không thể hiện ra ngoài hô hấp, nó không thể hiện ra ngoài tiêu hóa thì gọi là thể máu. Thể máu này bên ngoài một số con đi các anh chị ạ. Chị Rơn, chị Vi, anh Điệp, có vài con gì nào thể máu kìa? Anh online, mấy anh chị online có tham gia nha. Rubella, đồng ý ạ. Rubella, sởi. Rubella, sởi, hạt bét. Gì? Gì nữa? Thủy đậu, được, thủy đậu được chứ đâu ạ. Thủy đậu, được. Varicella đó, được. Thì là tất cả những cái đó được gọi là con dengue cũng là thể máu, viêm gan B, viêm gan C, HIV nó cũng là thể máu. Nhiều không? Quá trời luôn anh chị, thể máu nhiều lắm. Và chính vì vậy, tôi một cái ứng dụng cho anh chị nè. Nếu một cái đứa bé 10 tuổi đến khám với anh chị có biểu hiện sốt, phát ban, đau nhức và nó không có chảy mũi, chảy mắt, chảy đau họng gì hết, nó cũng không có tiêu chảy gì hết, anh chị sẽ sợ vấn đề gì? Đen. Đen rồi nằm trong cái nhóm là thể máu. Thành ra mình chẩn đoán được sớm, tại vì thằng đó mình sợ nhất, mình sợ đen nhất, mình sợ sốt xuất huyết nhất, đúng không ạ? Tại vì nó sốt xuất huyết thì nó làm gây cái sốc cho trẻ em. Nhưng mà làm sao chẩn đoán được nó khi mà trong tay mình ta không đánh giặc thì mình có thể gợi ý được trong những ngày đầu tiên. Nếu tại sao nó có những bài thì nó liên quan đến một cái tôi sẽ nói trong cái lược đồ về ba pha của chu trình nhiễm siêu vi này chưa có ghi. Ba pha của chu trình nhiễm siêu vi tôi sẽ nói sao ha. Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau đây để qua được qua ha, ba thử lâm sàng xong nha. Siêu vi bản thân nó sống trong cơ thể, nó gây đâu nó gây, nhưng mà mình lấy cái thể còn lại là thể máu. Viêm màng não, xin lỗi, viêm não siêu vi nè. Còn lại ha, thể máu là thể còn lại. Rồi bây giờ chúng ta đã cùng nhau đến đây rồi, chúng ta chốt đây rồi, anh chị còn thắc mắc gì thêm nữa không? Tiếp khi tôi qua được cái ba cái pha của chu trình nhiễm siêu vi thì tôi coi thử có làm gì hết nè. Rồi, xong chưa? Mấy anh chị trên online có hỏi gì không? Không hỏi gì tôi xin qua nha. Rồi. Được không ạ? Không hỏi gì hết. Xin lỗi tôi đi có nhanh không? Có cái gì chưa rõ không anh chị? Mình hiểu bản chất thì bây giờ mình đi vô cái thực hành nè, bây giờ mình đi vô thực hành ha. Vậy là về chẩn đoán là anh chị an tâm rồi nha. Về chẩn đoán là mình chẩn đoán được siêu vi để mình biết được đâu là vi trùng. Còn thực tế khi dùng kháng sinh nó là còn liên quan yếu tố nặng nhẹ nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau nói về cái ba pha của quy trình nhiễm siêu vi cấp. Mình nói ba pha nhiễm siêu vi cấp. Bây giờ các anh chị à, chúng ta hãy tưởng tượng đây là một cái lịch trình thời gian. Rồi, thời gian. Bây giờ hôm nay á, là chúng ta bị đi ra đường, bị ai đó ho một cái, phơi nhiễm. Được không ạ? Rồi. diễn tiến nó như con vi trùng nó sẽ như thế nào, con CV sẽ như thế nào anh chị ạ? Nó vô cơ thể chúng ta rồi nó gây bệnh liền được không? À, không, đúng không ạ? Phải mất mấy ngày sao? Đúng rồi, 3 đến 5 ngày sao? Rồi. Nó sẽ lên như vậy nè. Đó, đây là CV nha, đây là CV. CV nó lên, nó tăng, lúc đầu nó tăng lên, nó tăng rất là nhanh lên, xong đó nó giảm xuống. Rồi, thì trong thời gian này cơ thể sẽ tạo ra một cái gọi là cái phản ứng miễn dịch. Bạch đại thực bào nó sẽ ăn những con CV nè, nó hủy những con CV và nó trình diện kháng nguyên lên trên bề mặt của nó. Khi nó trình diện kháng nguyên như vậy, lympho T mới đến nhận diện kháng nguyên. Theo trình diện HLA, nó bắt lấy, nó phân tích, nó nhận diện, nó nói là tôi phát hiện được đặc điểm của con CV. Con này là nó đeo mắt kính màu đen, mặt dài màu đen. Không, mặt dài xanh đen, một quần màu xanh và cái áo có chấm caro. Giống nhìn thiệp vậy thôi. Nó nói là đề nghị gửi cái thông tin này thì con lympho T là nó phân tích, nó nói là phải mặc về xăng đan quần xanh với áo caro, người cao ráo đẹp trai, nó nói vậy. Nó gửi thông tin này cho con lympho B. Con lympho B này nó mới tạo ra cái kháng thể, và đặc trưng là thể ai mà mặc dài màu xanh hay mặc dài mà xanh là túm đánh lộn liền, thì đó là con lympho B. Thì con lympho B này nó tiết ra cái kháng thể, đúng không ạ? Kháng thể nó có mấy loại? Cái này mấy loại? Rồi, 5 loại. Rồi, đọc tên thứ ra. E, A, M, G, D. À, D nữa. Thì đầu tạo kháng thể, vì kháng thể tạo ra đâu có nhanh đâu anh chị ha, kháng thể tạo ra từ từ. Và kháng thể bắt đầu là từ đây nè. Được chưa? Cái gì? Được không ạ? Thì kháng thể được tạo ra từ từ, đúng không ạ? Chứ đâu có thể tạo ra nhanh được. Thì vì đó có nghĩa rằng là khi anh chị chia ra thì ở đây đã xuất hiện được kháng thể kháng nguyên chưa? Có chưa anh chị? Có xuất hiện kháng thể kháng nguyên chưa? Có rồi, tại chúng ta có nè, chỉ là số lượng nó ít thôi. Thành ra về mặt triệu chứng, về mặt triệu chứng cũng đã xuất hiện các cái phản ứng phức hợp kháng nguyên kháng thể, nhưng mà với số lượng ít. Tại đây là cái hàng này nè, nó tăng lên mà cái số lượng nó chưa tương ứng, thành ra nó sốt nó nhẹ nhẹ, được anh chị ha. Thành ra ở bắt đầu đây là triệu chứng nha, là triệu chứng. Rồi, tôi xin nhẹ luôn. Rồi, tại sao nó có lên xuống như vậy? Đó là chính là thân nhiệt của chúng ta. Tại vì con CV nó đâu có sốt liên tục mà là sốt từng cơn, đúng không? Nó bung ra mới từng cơn. Thành ra nó có cơn sốt và cơn ngoài sốt. Rõ ràng không ạ? Có cơn vô sốt và cơn ra khỏi sốt. Thì đặt ra đặc điểm này, ở đây đã bắt đầu xuất hiện các cơn sốt nhưng mà sốt nhẹ nhẹ. À, nhưng mà sốt nhẹ nhẹ này thì nó chưa đạt được cái ngưỡng mà chúng ta chẩn đoán sốt trên lâm sàng là ngưỡng gì? Sốt lâm sàng là gì ạ? Ngưỡng chẩn đoán sốt trên lâm sàng là 38 độ 5. Rồi, 38 độ 5. Thành ra nó có một cái tình huống là nếu như là nó dưới 38 độ 5, có nghĩa là thực tế là ở đây nè, con người ta vẫn cứ sốt, nhưng mà khi vô điều dưỡng ta cập thủy thì nói là bà nói bậy không à, tôi cập thủy lên có 38 37 độ 8 mà nó có sốt đâu, bậy, đi về, không cho sốt. Có gặp tình huống đó không anh chị ạ? Nhưng mà mẹ nói là không, anh chị coi giùm chứ, tôi biết con tôi mà, con tôi bình thường nó chơi dữ lắm, nó ăn uống dữ lắm, nó quậy dữ lắm, mà hôm nay nó ngồi nó lừ thừ, nó đờ đờ, nó không linh hoạt, nó ăn uống nó bỏ bữa, nó bệnh đó bác sĩ ơi. Có tình huống xảy ra không ạ? Có không ạ? Có không ạ? Có. Vậy chúng ta dở hay là bà mẹ dở? Tại sao chúng ta dở? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, nó đã có sốt rồi, nhưng mà do chúng ta máy móc là chúng ta đợi cái 38 độ rưỡi này nè. Thành ra chúng ta chỉ bản chất của sốt, trong định nghĩa sốt có dựa 38 độ rưỡi không? Định nghĩa sốt là gì? Sự thay đổi điểm điều hòa thân nhiệt dưới tác dụng kích thích của phức hợp kháng chất gây sốt. Chất gây sốt đây chính là interleukin 6, interferon, interleukin 1 vân vân, là chất gây sốt. Mà chất gây sốt này được kích thích bởi phản ứng miễn dịch. Hay nói cách khác là trong cái định nghĩa của sốt đâu có chỗ nào là nó nhiệt độ đâu. Đâu có chỗ nào nói là nhiệt độ 38 độ rưỡi đâu. Thì ra sự thay đổi điểm điều nhiệt chúng ta từ 37 điểm chúng ta tăng lên 37 độ 5. Thì con người ta cũng đã sốt rồi. Vì anh chị có biết được những cái sốt nào mà sốt nhẹ mà là vẫn là sốt không? Ví dụ thử coi. Ngoài cái tình huống là do sốt siêu vi trong giai đoạn đầu tiên này. Chập ngứt thường xuyên. Sau tiêm ngừa, xin ngừa, đồng ý nó cũng sốt mà nhẹ nhưng mà. Đúng rồi. Bệnh gì đấy hả? Bệnh gì mà sốt liên tục cả ngày mà không kê vô được 38 độ rưỡi. Anh chị online có chuyện gì nào biết không?
Sốt do lao thầy.
Sốt do lao, cảm ơn chị. Lao. Nó sốt nguyên ngày. Nhưng mà không có gì đạt 38 độ rưỡi cả. Sốt nguyên một ngày, sốt cả tháng, cả năm. Sốt người ta gầy da mòn, người ta tăng chuyển hóa 10% là người ta sụt cân liên tục. Rồi, gì nữa hả? Bệnh lý tự miễn. Trong lupus rồi đó, tự miễn. Trong cái hội chứng cận ung thư. Cận ung thư nằm trong cái bối cảnh của cái ngoại tử khối u. Ngoại tử trong u á, nó gây tình trạng sốt liên tục. Thực tế là cái sốt do cái siêu vi này là cái sốt gặp thường xuyên trên thực tế. Nghĩa là cái nguyên nhân gây sốt mà nhiệt độ thân nhiệt thấp nó chính là siêu vi. Gặp chủ yếu là siêu vi. Tại vì nó có hai pha. Pha thứ nhất là pha gọi là pha tiền lâm sàng. Đúng không ạ? Tiền nè, lâm sàng. Tỉnh ta đợi đến khi nó 38 độ rưỡi ta mới gọi là lâm sàng. Và giai đoạn hậu siêu vi. Anh chị ạ, à, dạo này có nhiều người nói gì? Hậu gì ạ? À? Hậu Covid tặng chứng. Chứng là gì? Chứng là gì anh chị? Mệt mỏi, thở không nổi, đi không nổi, xuống sức. Là nó, các anh chị ơi, là nó. Cái câu chuyện này đâu có mới gì đâu. Không có gì mới cả, là do nó đã nằm tồn tại, chúng ta không có gì nữa. Và cái giọng hậu này gì? Tại vì con siêu vi chúng ta không loại trừ được nó. Tại vì con siêu vi có những con nó hết, nhưng có những con nó không hết. Thành ra chúng ta không loại trừ được nó. Thành ra kháng thể vẫn tấn công nó liên tục. Nó vẫn tăng sinh liên tục. Nó nuôi cái lượng. Nó vẫn tăng sinh, nó tạo siêu vi để cho con kháng thể tấn công. Mà nó sốt liên tục kéo dài đến 6 tháng. Ta lấy ngưỡng 6 tháng để giờ sao? Lấy ngưỡng 6 tháng để kết luôn là thôi, con này viên mãn. Tại mệt quá, đợi 6 tháng rồi. Đợi cho nó chết đi mà nó không chết được. 6 tháng kết là viên mãn. Còn giai đoạn trước 6 tháng gọi là viêm cấp. Đến đây bức tranh nó rõ không chị? Tôi gấp các cái vấn đề lại với nhau. Rõ không chị? Được ha? Vậy là chúng ta thấy là vậy là bản chất là con người ta đã sốt trong giai đoạn tiền lâm sàng. Nó đã có những dấu chứng của hệ phản ứng miễn dịch bao gồm sốt, đau nhức, mệt mỏi, xuất hiện ban da, bắt đầu nó họng hơi ngứa ngứa, khọt khẹt chút xíu. Là nó đã có rồi. Nó đã có rồi. Nhưng mà chúng ta coi nó là giai đoạn tiền lâm sàng để chúng ta canh theo. Nó đâu có sốt đâu, theo cái tiêu chuẩn chúng ta 38 độ rưỡi. Vậy các chị làm ơn, sau ngày hôm nay vậy chúng ta có nên điều trị ở pha này không? Được không? Chúng ta sẽ bước vấn đề điều trị nha. Nên điều trị, chúng ta sẽ điều trị luôn cả thằng quỷ này. Và chúng ta sẽ điều trị luôn cả thằng quỷ phía sau này. Chứ đợi con ta 38 độ rưỡi thì làm gì mình? Vậy là mình không, các anh chị phải điều trị con người ta. Tại con người ta đang sốt anh chị à, con người ta đang mệt nè, nó bỏ chơi, nó bỏ ăn nè, vẫn đang điều trị. Người ta vẫn mệt mỏi sao đây nè, không phục hồi sức khỏe, chúng ta vẫn phải điều trị. Thành ra các anh chị, ý tôi muốn nói cái thứ nhất, đừng định nghĩa sốt dựa vào tiêu chí 38 độ rưỡi mà là dựa vào bản chất phản ứng miễn dịch. Cái thứ hai, sốt đã xuất hiện ở giai đoạn tiền lâm sàng này chứ không phải đến giai đoạn lâm sàng này, không lấy điểm 38 độ rưỡi để nói rằng là sốt, mà là dựa vào đặc điểm phản ứng miễn dịch. Vậy là chúng ta thấy được ha. Vậy chúng ta thấy được cái câu chuyện. vậy là qua đây là anh ta thấy được là cái pha đầu tiên là nó bắt đầu có sốt, sốt nó tăng dần là dựa vào phức hợp kháng nguyên kháng thể. Khi phức hợp kháng nguyên kháng thể này nó tăng lên tối đa đây á, thì khi đó phản ứng sốt sẽ đạt tối đa, thành ra trong bệnh sốt do xuất huyết cái đỉnh điểm mà sốc là khoảng ngày thứ mấy, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, cũng gì đấy, tưởng tượng đi, chúng ta thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nhập nè, bảy ngày đây là nó như vậy. Tại vì sao nó giai đoạn là phản ứng miễn dịch dữ dội, ở giai đoạn nó phản ứng miễn dịch nó dữ dội và nó gây tổn thương viêm đa mạch máu, nó gây tăng tiêu thụ tiểu cầu, nó gây tình trạng tăng tính thấm thành mạch và bệnh nhân vô sốc là nó gì, nó là phản ứng miễn dịch, được không chị ha? Vậy thôi, còn đi qua định sốc rồi phản ứng nó rút dần rồi, khi đó chị thấy các ban phục hồi đó, chân ban phục hồi trên người đó là nó cái gì, từ từ chúng ta sẽ còn thấy cái gì, thì ráp kiến thức lại từ những mẫu khác nhau lại, chúng ta thấy bức tranh rất là đẹp. À, đây thì giai đoạn là rồi trong cái này hồi nãy chúng ta nói rồi, con lympho B nó nhận tín hiệu, nó tạo ra năm loại kháng thể khác nhau. E, A, M, D, G, được chưa? Năm thằng, anh chị thấy được ha? Thằng E mình không bàn, E liên quan đến phản vệ, đến dị ứng. D thì nó không tồn tại trong máu, khỏi phải nói. Còn với A, M, G, theo anh chị, thằng nào tăng nhanh nhất? Thằng nào ạ? À? Em nhanh nhất, cảm ơn anh chị. Thằng em nhanh nhất. Thằng em nó ra, thằng em là nó có năm chân á. Năm chân á. Thằng em nhanh nhất, thành ra chúng ta dựa vào thằng em để làm cái gì ạ? À? Làm cái test chẩn đoán bệnh cấp, đúng không ạ? À? Rồi, thằng nào tăng sau đó? Thằng C, cảm ơn anh chị. Thằng C nó có tính chất là vĩnh viễn, tại này có bộ nhớ lâu. Thằng C nó chỉ có như đây thôi. Thằng này có tính chất vĩnh viễn và là thằng này có hiệu quả cao nhất, tại vì một mình nó, thằng này kích năm có vẻ nhiều nhưng mà thực tế nó kích phản ứng miễn dịch không bao nhiêu. À, thằng này là kích một nè, một đối một. À, thằng này mạnh nhất, thằng này là đóng vai trò trong bộ nhớ và đóng vai trò trong vấn đề và trung hòa. Nhưng mà câu trả lời là anh chị sai hết. Thằng nhanh nhất không mấy mang này, mà thằng này nè, thằng này liên quan đến vấn đề gì các anh chị? IGA nằm ở đâu ạ? À? Niêm mạc. Vậy triệu chứng niêm mạc có rõ không anh chị? Đúng không ạ? Đúng rồi, nó viêm lông. Thằng IGA là thằng xuất hiện đầu tiên. Cái gì ạ? À? Và nó chính vì IGA nằm ở cách vùng niêm mạc, trong niêm mạc đường hô hấp, thì chúng ta có cái triệu chứng của nhóm đầu tiên, nhóm hô hấp. Đường tiêu hóa, chúng ta có nhóm triệu chứng của đường tiêu hóa IGM. IGA. Vậy các chị ha, vậy câu chuyện tôi ráp lại cho anh chị là các triệu chứng lâm sàng mà anh chị thấy trên thực tế ở bệnh nhân đó chính là triệu chứng của hệ thống IGA đang kích hoạt. Đây các chị à, thành ra chúng ta chẩn đoán đừng có hãy đợi kinh con người ta sốt, thì nó sốt là nó đi qua cái IGG nó chậm lắm rồi. Đi qua IGG đã chậm rồi, mình tấn còn IGA mình đã tấn rồi. Được không anh chị online ạ? À? Được không ạ? À?
Dạ được thầy.
Vậy thì trong cái này chúng ta bức tranh lại là IGM nó đã nằm các màng tế bào, cái màng của các cái niêm mạc, các vùng phơi ra ngoài á, mắt, mũi, miệng, họng, nó phơi ra ngoài và nó kích thích dấu đầu tiên. IGM ta trong máu thôi, chúng ta xét nghiệm thấy IgG, chúng ta sẽ đợi dây pha rất là trễ để nó sốt, tại gây sốt chủ yếu là không có IgG. Chúng ta thấy là bức tranh sẽ khá rõ ràng, chúng ta thấy rằng là đây là chúng ta có các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, bắt đầu có xuất hiện đây rồi, nhóm đây rồi, à, nó không nhiều thôi, nó nhóm rồi. Đó, thì nó giai đoạn tiền lâm sàng, giai đoạn lâm sàng và giai đoạn hậu Covid, thì đến giai đoạn hậu lâm sàng, CV, thì tôi sẽ nói này là CV nha, tôi nói vi trùng nha các anh chị. Tại CV nó lên và nó có xuống, còn nguyên chủng nằm yên cho đó à. Thì giai đoạn này nè, cái kháng nguyên của CV nó sẽ kéo dài. Tại sao nó kéo dài? Tại vì có những con mình không giết được. À, nó, thành ra nó sẽ kéo dài, nó cứ nằm trong tế bào. Tôi đã nói rồi, nằm bên trong tế bào thì CV được bảo vệ an toàn. nó chỉ chết khi nó ra ngoài tế bào thôi, được không ạ? Thành ra khi nằm trong tế bào thì nó an toàn. Vậy thì dẫn đến đó là ở đây á, là nó có thể sốt kéo dài, nó có thể mệt mỏi kéo dài, nó có thể triệu chứng kéo dài, tại vì nó do cái CV nó cứ tạo ra liên tục. Hiện tại CV chúng ta có hai cái thể, thể ADN và ARN, được không ạ? Hai chủng, chủng ADN. Nói đơn giản thì con viêm gan B nó là ADN hay ARN. Nó là viêm gan B, HBV nè. Còn AC, viêm gan C, đúng rồi, HCV. Hai con này mặc dù nó đùng là viêm gan B hết, viêm gan C là viêm gan hết, nhưng xin trình bày hai này thuộc hai nhóm khác nhau, không có họ hàng với nhau hết trơn cả. Rồi, con ADN thì nó vào bên trong tế bào của chúng ta, nó phóng cái đoạn ADN ra, nhưng mà đoạn ADN nó vẫn nằm trong sinh chất chứ nó không vào trong nhân. Đây, tôi vẽ đây. Ta có cái nhân ở đây. Chúng ta có cái ADN của chúng ta đây. Giờ con ADN này á, phóng như trước đây, nó sử dụng các bộ máy sinh chất cấu tạo cái bộ máy của tế bào đó và sinh chất tế bào để tân tạo lại chính cái đoạn ADN này và các cái phần màng của siêu vi để nó phóng thích ra ngoài. Thành ra cái con này lên đây nó chỉ nằm trong đây thôi. Đây, được không chị ha? Thành ra cái con này nó có thể hết. Tại vì sao? Tại vì khi nó phóng ra là đột liền, phóng là đột liền, nó có thể hết. Tại vì nó phóng. Còn cái thằng ARN á, thì cái đoạn ARN của con này nè, nó không có ADN. Xin lỗi, tức là ARN. Xin lỗi đây, viết vậy, ARN. Thì ARN này nè, nó sẽ phiên mã ngược lại ADN, đúng không ạ? Nó phiên mã ngược lại ADN. Và cái ADN này nằm trong, nó kéo trong gen của chúng ta, nó kéo trong gen của tế bào này. Và khi nó kéo trong gen tế bào này thì hầu như là sao? Nó bất tử. Chỉ khi nào mà chúng ta có natural cellular nó giết tế bào này thì nó chết thôi, chứ còn nếu không là bình thường nó bất tử. Nó kéo trong quỷ gen này nè, thành ra nó nằm đó luôn suốt cuộc đời. Và dẫn đến là các anh chị thấy rằng là trong viêm gan B chúng ta có vaccine, chúng ta có thuốc, chúng ta điều trị nó hết hoàn toàn. Còn cái con viêm gan C này chúng ta trên báo chí sách vở nó là chữa hết hoàn toàn, đúng không? Nhưng mà cái tiêu chí chẩn đoán hết bệnh của nó là gì? Không phát hiện cái chất của nó trong tế bào thôi. Thành ra vẫn phải kiểm tra mỗi 12 tháng là như vậy. Mặc dù mình nói là chữa hết nhưng vẫn phải kiểm tra mỗi 12 tháng. Là tại vì nó đâu có hết được đâu, nó chỉ qua là nó giảm trong máu xuống một cái mức độ là thấp nhất có thể thôi. Chúng ta sẽ phân biệt ha. Đối với con HBV là chữa hết được, hết hoàn toàn. Còn thể mãn tính của kia nó không nói, chứ còn hết là hết hoàn toàn. Còn cái con HCV mình hết theo cái định nghĩa hết của mình là mình không phát hiện trong máu và phải kiểm tra thường xuyên, tại vì nó thể quay lại bất cứ lúc nào. Thành ra cái hai cái thứ hết nó khác nhau. Còn HIV nó có hết không? Không. Thành ra nó đưa ra chị là trong chẩn đoán HBV thì chúng ta dựa vào gì để chẩn đoán? Dựa vào cái gì ạ? Xét nghiệm gì ạ? Dạ, xét nghiệm gì? Không, HBV mà. HBV. HBsAg. Ag là antigen, có nghĩa là kháng nguyên, đúng không ạ? Còn chẩn đoán HCV là gì ạ? HCV chẩn đoán bằng cái gì? HCV chẩn đoán bằng cái gì? À, nó là đếm, nó là định lượng rồi. Định lượng rồi. Anti HCV, đúng không ạ? Vậy là trong chẩn đoán viêm gan C là chẩn đoán về dựa vào kháng thể. Anh chị thấy nó có nghiệp, có ngược nhau không? Đồng ý không? Trong HIV cũng dựa vào gì? Dựa vào kháng thể. Là tại sao? Là tại vì con đó mặc định nó không bao giờ nó tồn tại, nó đã nhiễm suốt. Thành ra chúng ta phải cần là gì? Chỉ cần có kháng thể đó thôi là biết là đã trong quá khứ nó mắc và bây giờ nó cũng sẽ mắc. Còn cái con đếm ADN này là đếm số con trong một máu để coi là bệnh nhân có nằm trong cái ngưỡng để chẩn đoán là hết bệnh hay không. Chứ thực tế là nó vẫn còn. Chị được tưởng tượng vấn đề được không ạ? Vậy chính vì bản chất nó khác nhau. Chính vì bản chất nó khác nhau, thành ra cách ứng xử của nó sẽ khác nhau trong giai đoạn mãn tính này. Vì câu chuyện là ra với con viêm siêu vi mà hệ ADN thì nó sẽ hết. Con hạt mét xem lét rồi đó, nó nằm xuống đó, nó cũng là thể này. Còn thể ARN, HCV, HIV, COVID, thực tế bản chất của nó là gì? Nó cấy ADN vô. Và khi nó cấy ADN vô, nó tạo ra hàng ngàn cái biến thể phiên bản ngược lại. Từ đây nè, nó chỉ ARN là nè. Biến thể tùm lum, hàng nghìn biến thể. Hàng gọi là một, trên sách và báo chí ta nói là một đám mây biến thể. Tại đâu giống như đâu. Từ ADN này nó tạo ra ARN thì nó còn giống nhau. ADN nó còn giống nhau. Chứ còn ARN nó tạo qua ADN rồi là ra thấy biến thể rồi. Và từ này nó ra đây nó hàng nghìn biến thể, hàng triệu biến thể. Thành ra hiện nay chúng ta trong vòng thời gian rất là ngắn, chúng ta có quá trời biến thể là như vậy. Thực tế đây là những biến thể vượt trội thôi. Chứ còn những biến thể không vượt trội chúng ta còn cả hàng nghìn. Được không chị ha? Vậy là chúng ta thấy bức tranh nó rõ ha. Được không anh chị ạ? Trên mạng thôi đi hơi xa rồi, chúng ta đi xa quá rồi. Ta đi xa quá rồi. 11 giờ rồi. Tôi sẽ nói về điều trị ha. Vậy đến ta là điều trị nha anh chị ha. Vậy là chỗ là trong hậu siêu vi này nó có những cái hậu siêu vi nó rất là ngắn, nó hết được liền. Nhưng có những cái hậu siêu vi nó kéo dài. Nha. Vậy là thì chúng ta phải điều trị nó, tại vì nó vẫn là phản ứng miễn dịch. Thì trong cái này đó chúng ta nó có hai cái tác động. Nó có hai bản chất của con siêu vi tấn công cơ thể chúng ta, nó có hai cái loại phản ứng. Chúng ta có hai cái loại phản ứng. Cái loại phản ứng thứ nhất á là phản ứng nó gọi là hai pha. Thứ nhất á là cái pha cấp. Thứ hai là pha mãn. Cái siêu vi á nó có hai pha. Pha cấp này á, để có dấu hiệu lâm sàng nó phải cần đến miễn dịch, đồng ý không ạ? Thành ra pha cấp chủ yếu là vai trò của miễn dịch. Chứ đâu có phải vai trò siêu vi đâu. Tại siêu vi nó nằm trong máu mặc kệ, nó nằm nó kệ đó chứ làm gì đâu ạ? Nó nằm nó kệ đó chứ làm gì? Tất nhiên không. Nhưng mà chúng ta có những triệu chứng mệt mỏi, vàng da trong viêm gan B đó. Mệt mỏi, lách to, gan to, vàng da, xuất huyết ban, thậm chí có luôn tán huyết, v.v. Cái đó chính là biểu hiện của hệ thống miễn dịch, chứ không có vai trò của siêu vi. Con siêu vi chỉ là cái lý do để tạo ra miễn dịch, và miễn dịch tấn công nó dẫn ra hậu quả đó. Vậy là cái pha này gọi là vai trò của miễn dịch. Cái pha mãn này là khi hệ thống miễn dịch đã qua kéo dài, nó loại trừ được thì loại trừ, nó loại trừ không được thì nằm yên nó luôn. Thì khi đó vai trò miễn dịch không còn nữa mà là vai trò của con siêu vi. Thành ra trong vai trò mãn này là vai trò siêu vi. Tôi nói ví dụ chẳng hạn HIV. Đến giai đoạn mãn, giai đoạn mà qua SIDA là giai đoạn bút cái sao này nè. 3 năm, 5 năm, 10 năm đó là vai trò của HIV. Vai trò của viêm gan C gây ung thư gan. Để mãi về sau, nó không phải vai trò của con siêu vi nữa. Thành ra trong vai trò cái chấp này nè, đó là phản ứng viêm. Thành ra viêm chúng ta có những dấu hiệu nha. Ví dụ như là chúng ta có viêm, ta có dấu hiệu là giận sốt, mệt mỏi, đau nhức, vàng da, gan to, lách to, vân vân, viêm lông, tất cả là vai trò miễn dịch. Còn đến vai trò mãn này là vai trò của nó là do giảm tế bào, hủy tế bào nhẹ, rồi có tình trạng chẳng hạn như là ung thư, xơ hóa gan thì là vai trò của con siêu vi. Được chưa anh chị? Ta tách ra như vậy. Đây thì chúng ta hiểu được đến cái vai trò mãn này thì chúng ta điều trị sẽ khác. Điều trị siêu vi cấp thôi. Được mà. Chị trong điều trị CV cấp anh chị đề nghị là chúng ta điều trị như thế nào? Điều trị triệu chứng. Đúng mấy không chứ? Cái chị nói đúng hoàn toàn, nhưng mà tôi không đồng ý hoàn toàn. Tôi không điều trị triệu chứng. Tôi điều trị bệnh siêu vi. Chính vì câu điều trị chứng nó vô hình chung người dân đó là ôi bệnh này khám làm gì, vô đó chỉ cho uống thuốc giảm triệu chứng, che triệu chứng. Không được, mình đâu điều trị triệu chứng, anh chị ạ. Mình điều trị cái bản chất của bệnh siêu vi. Bản chất của nó là gì? Là phản ứng miễn dịch quá mạnh. Được không anh chị? Vậy đều vấn đề được không? Chứ bây giờ anh chị nói là tôi điều trị triệu chứng mà, ôi ho sốt phải vô giảm sốt, ho giảm ho. Không, cái đó là cái anh chị đang điều trị đang điều trị làm cho bệnh nhân thoải mái, tôi đồng ý. Nhưng trong bệnh lý CV, tại sao chúng ta không điều dưỡng với bản chất của nó? Bản chất của nó, tại sao không điều trị? Cái gì ạ? Tại sao không điều trị bản chất? Vậy trong điều trị CV chúng ta có những thuốc nào? Từ từ, đầu tiên hết là kháng virus chứ. Chúng ta kháng virus, chúng ta có mấy cái gì đó, Aciclovir đúng không? Mấy cái VVV Aciclovir đúng không ạ? Các loại phướng là Tenofovir đó, rồi gì đó vân 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 vân. Thì các loại thuốc kháng CV rồi. Các loại thuốc kháng CV này, xin hỏi các anh chị là chỉ nếu các anh chị kháng CV, nó có giải thích gì về bản chất của hiện tượng này trong thực tế không? Nó có giải quyết được vấn đề trong thực tế không các chị ạ? Thực tế, dạ đúng rồi, trong mấy thuốc kháng CV này nó kháng hoặc là ức chế tự tăng sinh ADN, hoặc là ức chế sự phiên mã, nói chung là ức chế kìm lại, chứ không có thuốc nào giết con CV đâu. Thành ra kìm lại cái sự tăng sinh của CV, thành ra nó chỉ giúp được vấn đề về mặt giảm được cái tỷ lệ CV, cái nồng độ CV trong máu để giảm bớt cái khả năng lây nhiễm. Hay nói cách khác, tôi uống thuốc tenofovir, molnupiravir, tôi uống thuốc monopiravir không phải để cho tôi, mà là để cho ai? Cho những người xung quanh đó, để tôi đỡ lây cho người ta. Chị tưởng tượng vấn đề được không? Tôi uống monopiravir thì đó là để cho tránh lây cho người ta. Chứ còn khi các anh chị đã bắt đầu có triệu chứng rồi thì CV này nó đã ngập người rồi, đúng không ạ? Khi chúng ta đã có triệu chứng là miễn dịch đã có, miễn dịch đã có là 2-3 ngày sau, mà 2-3 ngày sau thì CV chúng ta đầy người. Kháng thể đã có chưa? Có rồi, triệu chứng chính là kháng thể. Hay nói cách khác là phản ứng miễn dịch chúng ta đã có từ đây rồi anh chị. Phản ứng miễn dịch, đây miễn dịch này nè, nó đã có mất từ đây rồi. Và CV nó đã đầy người rồi. Thành ra các anh chị uống cái mấy cái thuốc mà kháng CV giai đoạn đầu này nè, 2-3 ngày sau phơi nhiễm sau đây nè, là đầy CV trong cơ thể rồi. Chúng ta uống vô được không? Được. Hiệu quả không? Hiệu quả, nhưng mà hiệu quả cho vấn đề giảm cái việc khả năng lây nhiễm qua những người khác. Thực tế lây chưa? Lây rồi luôn rồi. Thực tế lây rồi luôn. Thành ra trong cái hồi xưa nó nói là uống cái Aciclovir phải uống trước khi có triệu chứng là như vậy, và có hiệu quả trong vòng 48 giờ thôi. Tại vì chỉ uống giai đoạn này nè, nó giai đoạn nó còn nhẹ đó, nó còn giảm bớt khả năng lây nhiễm, chứ nó còn nó đã ho rồi, nó đã có triệu chứng rồi thì uống làm gì? Hả các chị ha, nó lây đầy hết trơn rồi. Anh nghe chúng ta hiểu được vấn đề đó. Vậy là chúng ta xong ha, là cái nhóm thuốc kháng CV. Tuy nhiên, xin trả lời, kháng thuốc kháng CV này có vai trò trong pha mãn nha các anh chị. Nếu như dân pha cấp, tôi nói không vai trò. Tại vì vai trò pha cấp là vai trò miễn dịch, thành ra tôi không đặt vấn đề pha cấp. Nhưng mà các loại thuốc kháng CV này có vai trò trong pha mãn, tại đây là giai đoạn mà CV bắt đầu nó tấn công cơ thể chúng ta theo cơ chế tự nhiên là vỡ tế bào. Còn giai đoạn đầu tiên là giai đoạn do phức hợp kháng nguyên kháng thể, cái nhóm số 3 đã nói rồi, được không ạ? Thế này chưa? Rồi bây giờ điều trị nhóm thứ hai này là điều trị gì? Điều trị gì ạ? Dạ, điều trị biến chứng. Không có biến chứng, không có biến chứng đây, để phòng ngừa, để kiểm soát biến chứng. Rồi, đây mình đi paracetamol đây ha. Các thuốc khác đây ha. Xin luôn là chúng ta điều trị bằng nhóm thuốc điều hòa miễn dịch các anh chị ạ. Tại sao điều hòa miễn dịch? Tại vì đây là phản ứng miễn dịch nó quá mạnh đi. Thực tế thì miễn dịch chúng ta có chưa? Đã có. Vậy thành ra người nào mà nói là dùng thuốc vô sẽ làm ức chế miễn dịch thì không đúng. Tự động ức chế nó có mất tiêu rồi. Nó có miễn dịch rồi. Vì chính có miễn dịch nó có triệu chứng. Vậy câu chuyện là tôi không ức chế miễn dịch mà tôi điều hòa nó. Tại vì nó quay ra phản ứng quá mạnh. Thì phản ứng miễn mạnh nó làm cho chúng ta bị những cái triệu chứng đó. Thành ra điều hòa miễn dịch đây thì anh chị điều hòa mức độ miễn dịch thì chỉ có corticoid với một số thuốc mà số thuốc gì ức chế sự tăng sinh của cái dòng bạch cầu trong trong máu đó thì thôi trước mắt chúng ta dùng cái corticoid đi. Vậy là corticoid đang dùng ở cái này là gì ha, anh chị dùng như thế nào thì anh chị vô trên mạng lên mạng xem bài khác để chúng ta không còn giờ nữa, chúng ta không nói đây vậy nha. Vậy là chúng ta điều hòa miễn dịch đó, tại vì chính vì điều hòa miễn dịch đó thành ra trong cái bệnh COVID các anh chị thấy là trong phát đồ điều trị chúng ta đã từng sử dụng cái gì, dexamethasone, nó phát đồ chuẩn á, prednisolone, và là thực tế là đó là cái thuốc đã chữa giúp chúng ta ra khỏi cái đợt dịch bệnh, đợt khủng hoảng. Tại vì nó ngừa được các biến chứng của nó phía sau nè. Biến chứng gì anh chị ạ? Biến chứng gì ạ? Một viêm sơ hóa phổi, hội chứng ARDS của phổi và cái biến chứng về đông máu, viêm đông máu nội mạc đang tỏa. Được không chị ạ? Rồi huyết khối huyết tắc đó. Thì vậy là cái việc là chúng ta dùng cái thuốc dexamethasone cùng với lại methotrexate trong trường hợp đó là chúng ta điều hòa cái phản ứng quá mạnh mẽ. Và chính phản ứng quá mạnh mẽ của hệ miễn dịch làm chúng ta bị tổn thương. Ví dụ như sốt xuất huyết. CV đâu gây bệnh, phức hợp kháng nguyên kháng thể nó tấn công viêm đa mạch máu gây tình trạng xuất huyết, vi mạch đó, chúng ta có xuất huyết điểm và tình trạng là tăng tính thấm dẫn đến bệnh nhân bị phù, bệnh nhân bị thấm ra và bệnh nhân mất máu, mất nước, người ta bị cô đặc máu và người ta bị tụt huyết áp gì đấy ha. Thành ra quay lại câu chuyện đó là chúng ta phải điều hòa nó. Chỉ điều hòa này á thì với vai trò của corticoid như vậy, coi thêm cái bài corticoid thêm thì nó điều hòa ở mức độ của hệ thống miễn dịch, nó điều hòa ở mức độ ADN của các cái lympho B, dẫn đến nó sẽ khống chế được các cái chất rất là tốt là interleukin, interferon, interleukin 1, 6 và hàng trăm các cái chất khác tiền tố của phản ứng viêm. Thành ra điều này có nghĩa là nó là thuốc để giải quyết được các cái tiền tố này, thành ra nó hiệu quả đối với những dấu chứng về sốt. Mấy chị dùng NSAID nó không có giảm sốt được, NSAID đâu có giải quyết được cái interleukin đâu, nó chỉ mới prostaglandin đi phía dưới đây thôi. Thành ra các cái NSAID nó chỉ không giải quyết được cái tình trạng sốt mà nó giải quyết tình trạng đau nhất, tôi đồng ý. Chỉ có corticoid mới giải quyết tình trạng sốt phía trên đây. Nha anh chị ha. Trên đây. Đúng không ạ? Có thắc mắc gì không? Paracetamol. Paracetamol đúng, thằng này điều trị triệu chứng. Tại nó đâu có giải quyết gì vấn đề về cơ chế viêm đâu. Nó đâu có giải quyết. Bản chất paracetamol là một trong 7 nhóm chất kháng viêm. Chúng ta có 7 nhóm kháng viêm khác nhau. Nhóm Profen, nhóm Sicam, nhóm Phenac, nhóm Para, nhóm Aspirin, nhóm gì nữa đó, nhóm Serin, vân vân. Thì chúng ta hãy biết là Para nó là thuốc kháng viêm, nhưng mà thuốc kháng viêm nhẹ, do vậy chúng ta dùng kháng viêm giảm đau là phải dùng liều cao là như vậy. Và nó chỉ vai trò là giảm sốt, thì hàng này đúng là điều trị dấu chứng sốt. Vậy điều trị sốt nó có tốt không anh chị, hay là không tốt? Có cần thiết không á? Ý là có cần thiết không? Cần thiết chứ, tại vì khi mà bệnh nhân bị sốt lên, nó tăng chuyển hóa lên, thì khi đó nó làm cho cái một số bệnh nhân lớn tuổi, nó tăng hô hấp, nó tăng cái công của tim, nó tăng cái chuyển hóa cơ thể lên, làm cơ thể nó suy kiệt. Thành ra trong những bệnh nhân suy tim, những bệnh lý về suy hô hấp, bệnh lý về sơ phổi, suy, các anh chị phải khống chế sốt thật tốt cho tôi. Được anh chị ha, đừng để cho cơ thể nó phí sức nữa. Được không chị ạ? Thực tế điều trị sốt là tuyệt đối cho những bệnh nhân đó, tại vì đừng để bệnh nhân vô suy kiệt cơ thể, mất cân bằng. Vậy đừng nghĩ là paracetamol là thuốc điều trị che chứng, không, nó điều trị để giúp cơ thể cân bằng lại và nó bọc lót ở phía sau hủy này. Cách thức dùng paracetamol như thế nào các anh chị về xem bài riêng ha, trên online, tại vì ta phần ta xài paracetamol chúng ta không nói đây, chúng ta sai á, sai canh liệu, canh cái địa điểm. Rồi các loại thuốc khác, thuốc khác là thuốc nào các anh chị ạ? cái thể lâm sàng viêm lông hô hấp, thể lâm sàng về tiêu chảy, thì những thuốc khác là những thuốc nào? Thuốc ho, thuốc kháng viêm antihistamine, thuốc thuốc lông đờm, thuốc co mạch mũi, thuốc co mạch mắt để giảm bớt xuất tiết mắt. Thì những cái thuốc đó là những thuốc giải quyết cái triệu chứng bên ngoài để bệnh nhân dễ chịu. Bây giờ nó ngạt mũi, nó thở không nổi, mình nói là thôi điều trị triệu chứng không được đâu, thôi về đi khỏi cần, không được, nó ngạt nó thở đâu có nổi đâu, nó viêm họng, nó sưng họng trù dù. Cái sưng họng nó điều trị hiệu quả nhất là dùng bằng này. Cái họng nó đau là tại sao đau, là tại vì nó lét cái niêm mạc, nó lét tè lê trong đó hết. Mà mình cứ tối ngày mình dùng mấy cái thuốc ở đây là nó không có tác dụng gì hết. Nè, dùng bằng mũi này, viêm họng, amidan nó sưng trù dù, nó tạo hộp mũ, nó bể amidan. Anh chị cứ tối ngày dùng bara này không tác dụng gì hết, vậy là không được đâu. Tội nghiệp con người ta, amidan nó sưng to, nó hộc mũ, nó trào mũ ra bên ngoài. Thì mũ này từ đâu ra thì cũng chị về suy nghĩ nha, bữa nào chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thêm. Thì nói ra nó dài lắm. Đừng có thấy mũ mà chúng ta dùng kháng sinh nó uổng á. Cái đó mũ không vậy, dùng thằng này là nó hết. Đấy. Rồi, thì chúng ta hiểu ha, triệu chứng. Rồi những cái vấn đề khác, như vậy như là bệnh nhân bị tiêu chảy thì chúng ta bảo vệ niêm mạc ruột, cho chất kẽm, uống nước đường là vân vân, để cho kích thích sự phục hồi của niêm mạc ruột. Là như vậy. Thì căn thuốc như vậy ha chị ha. Rồi. Đấy là điều trị bệnh, để phòng ngừa biến chứng. Cái biến chứng của nó là biến chứng gì? Biến chứng gì cái gì ạ? Biến chứng gì ạ? Giờ điều trị nè. Vai trò corticoid nè. Các pha của sốt nè. Tiêu chí 3 tuần lễ rồi. Xuân nói cho mình. Rồi, gì nữa ạ? Trùng lắp nhau không? Dạ. Rồi, có một chị hỏi, xin lỗi chị tên gì em quên. Chị Bích hỏi là nếu bệnh nhân đang sử dụng các thuốc kháng siêu vi mà dùng thêm cái corticoid thì nó bị chọi nhau không? Xin trả lời là không. Tại kháng siêu vi nó liên quan đến con siêu vi. Nó ức chế cái chu trình phát triển con siêu vi, chị Bích ạ. Còn điều ngoại miễn dịch lại liên quan đến cái chu trình của lympho B. Đó là Bộ Y tế khuyên như vậy đúng không ạ? Dạ, tôi dạ xin không dám bàn gì về Bộ Y tế. Tại vì chị thấy không? Mình uống Monopiravir, thuốc đó nó không có giải quyết gì tiên lượng, thế giới đã nói rất lâu rồi. Mà Monopiravir nó vô trong ta trong bối cảnh là thuốc thử nghiệm lâm sàng, đâu có giúp gì con người ta sống vậy đâu. Mà giờ báo chí nói sao cái bà con súng ra đi mua Monopiravir hết, có lúc mua đến 70 triệu đồng. Trong khi cái thuốc rất đơn giản để dự phòng cái biến chứng cấp của sơ phổi và cái biến chứng hơi bán cấp, gọi là cái thằng mới là rõ là thằng quỷ này chứ không phải liên quan thằng quỷ này. Vậy mà các anh chị, thứ nhất là vấn đề là pháp lý các anh chị ạ. Các anh chị hơi khổ ha, chúng ta nói là sống và làm việc theo phác đồ là như vậy á ha. Nhưng mà sống làm việc theo pháp luật, phát đồ nó đâu có biết trước mặt chúng ta là gì. Nhưng khổ một cái là văn bản của các sếp chúng ta đưa xuống là như vậy. Anh chị phải làm, sống và làm việc theo pháp đồ. Nhưng khi mà chúng mình nào đó, mình là người nhà chuyên gia, mình hiểu là khi tôi làm đúng pháp đồ á, thì về mặt pháp lý tôi không bị sao, nhưng mà bệnh nhân tôi có sao. Nó khổ như vậy, tại vì pháp đồ làm sao biết bệnh nhân trước mặt chúng ta là như thế nào đâu. Mà nó có những cái vấn đề nó sai. Nãy giờ tôi trình bày sáng giờ đó, sách vở nó sai nhiều lắm, nó không đúng chỗ nào hết, chỗ đó. Nhưng mà khi chúng ta làm theo kiểu chúng ta đó, bệnh nhân lại tốt. Tôi ví dụ chẳng hạn như cái họng nó đến thì nó sưng trù dù, tôi dùng retin vô nó sẹp lép liền, nó khỏe liền, nó dậy đi chơi âm âm liền, không phải đi mổ amidan gì hết. Nhưng mà người khác nhìn vô nói là ô này chơi bậy quá, dùng retin là như vậy thì cái thôi. Tại vì cái xã hội nó có nhiều quan điểm và phải theo xu hướng của xã hội. Còn đây tôi nói theo ý cái mà các anh chị ta thấy là thực tế. Còn đặt bút ký như thế nào thì mấy chị trách nhiệm, với tôi đâu biết đâu. Đâu chị biết đúng không? Chị biết đúng không? Chị ký với tôi đâu ký đâu. Tôi được quyền nói chị muốn làm gì chị làm mà, chị ký với tôi đâu ký đâu. Khó lắm anh chị ha. được không ạ? Nhưng mà anh chị đã thấy, anh chị cứ thử đi. Thứ nhất là chẩn đoán siêu vi rất dễ. Thứ hai, áp dụng vô hiệu quả. Hồi xưa khi tôi nói tôi đi trị viêm họng, nhất là anh chị thấy mấy cái to điều trị viêm họng bệnh viện Nhi Đồng á, anh chị thấy là lúc nào cũng một đống kháng sinh hết. Và tôi điều trị viêm họng cho người nhà tôi cũng bằng kháng sinh, không có tác dụng gì hết. Không có tác dụng gì hết các chị. Nhưng mà khi mà đã hiểu được bản chất của vấn đề, anh ta điều trị đúng, tuyệt vời anh chị ha. Rồi, đến đây điều trị biến chứng, nó có biến chứng gì? Một số người nói là uống Redni vô, chúng ta sẽ biến chứng là bội nhiễm. Redni nó chả giúp gì bội nhiễm gì hết, nó không có làm tăng nguy cơ bội nhiễm đâu anh chị, cứ an tâm. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như mấy bệnh nhân bị hội chứng thận hư, nó uống cả mấy năm trời có ai bị gì đâu. Redni chúng ta liều rất là thấp, liều chuẩn chúng ta. Cách thức dùng như nào anh chị về xem bài Redni ha. Biến chứng về dùng các loại thuốc này nè. Thì mỗi loại thuốc có một cái biến chứng riêng, ví dụ như là an thần, ví dụ như là teo niêm mạc, vân gì đó. Rồi đây, cái biến chứng này các gồm có viêm phổi, có lét da, có vỡ siêu vi mà nó bị nhiều cái, rồi nó bị amidan hột mũ, có viêm tai giữa, có thì tùy cái nào mình xử lý cái đó. Rồi nó có thể có tình trạng là viêm đa màng dẫn đến viêm màng tim, trong siêu vi nó cũng có viêm màng tim, viêm màng phổi. Rồi nó có tình trạng là xuất tiết, tăng tính thấm, tụt huyết áp, rồi nó viêm màng, viêm não vân, thì tất cả đó mình điều trị cái biến chứng đó. Rồi suy hô hấp, ví dụ trong bệnh tổn thương phế nang quá nhiều, viêm đa màng trong hồi thứ, viêm mọi mạch lan tỏa trong COVID, ví dụ như vậy, hay là bệnh dengue nó cũng là như vậy. Rồi rồi có chị Vi hỏi rằng là cái liều thường dùng nhất cho cột tiết như thế nào, thì cô trả lời với tôi là mời xem bài cột tiết quý. Tôi làm biến trả lời vậy điểm tích thì bây giờ đọc sách chứ còn giờ mình nói tôi tẹt như quá trên tôi biết, tôi biết nhưng mà tôi không trả lời về coi hết cái bài đó không, để vậy mới tức học chứ còn giờ mình nói tôi trả lời hết không được nè. Không phải như vậy mới tức hả. Rồi bây giờ tôi xin nói qua đến đây là được ha anh chị ha. Giờ tôi nói qua cái vấn đề tiêu chí 3 tuần lễ. Anh chị biết rồi, cái tiêu chí chẩn đoán 3 tuần lễ sốt không rõ nguyên nhân. Trong sốt không rõ nguyên nhân, chúng ta dùng tiêu chí 3 tuần lễ. Lý do như vậy. Đây là anh chị à, đây là tuần 1 nè, tuần 2 và tuần 3. Thì lý do 3 tuần lễ là như vậy. Nếu bệnh nhân đến khám với mình mà lý do có sốt 3 tuần lễ, thì như tôi đã nói là trong trước 3 tuần lễ giai đoạn cấp mà nó có sốt thì 90% nó là siêu vi. Rồi cái gì ha? Mà phần lớn siêu vi chúng ta đâu có phương pháp là chẩn đoán xác định đâu. Chúng ta chẩn đoán mà dịch tễ, chúng ta chẩn đoán mà tam chứng, chúng ta chẩn đoán mà hội chứng đa màng, chứ không đa có đâu chẩn đoán xác định đâu. Thành ra trong phần lớn các trường hợp chúng ta không chẩn đoán được nguyên nhân. Tại 90% đó là siêu vi, chúng ta không thể chẩn đoán được nguyên nhân. Chúng ta chỉ nghĩ đến nó thôi. Nãy giờ chúng ta nói là nghĩ đến siêu vi thôi, chứ biết được con nào đâu. Entero, influenza, mấy con mà mấy con cái này là mấy đủ thứ hết trơn, nên đủ cái chục. Chúng ta không xác định được nguyên nhân, chúng ta chỉ biết nó là siêu vi thôi. Thì ý muốn nói là trong 3 tuần lễ đầu tiên rất khó xác định nguyên nhân. Để 90% là siêu vi, mà đủ mấy siêu vi là chúng ta bó tay, chúng ta không chẩn đoán con nào. Trừ một vài con như là con đen, giờ chúng ta có cái kháng thể đặc hiệu đó thôi, còn lại là thua hết. Thành ra các nhà, các thầy chúng ta mới ra cái chiến lược, tôi gọi là chiến lược rất là hay. Chiến lược là gì? Nếu trước 3 tuần lễ thì không cần phải đi tìm nguyên nhân, đúng không ạ? Mình được quyền điều trị theo kinh nghiệm. Thành thế kinh nghiệm là gì? Nó là siêu vi. Còn nếu sau 3 tuần lễ, tại lý do là con siêu vi này nó qua 3 pha này nè, thì đến cái tuần thứ 3 thì về cơ bản phản ứng sốt sẽ giảm rất là thấp. Tại nó vô cái giai đoạn là dung nạp miễn dịch, nó sẽ không còn sốt cao 38 độ rưỡi đâu, nó sẽ sốt lẹ tẹ ở đây. Thành ra nếu như mà sau 3 tuần lễ mà còn sốt thì đừng nên nghĩ là siêu vi, mà nghĩ đến 4 nhóm cho chứng. Thứ nhất là nhiễm trùng, thứ hai là đến từ miễn, thứ ba là ác tính, và thứ tư là bệnh lý khác. 4 nhóm để trong sốt không rõ nguyên nhân. Ở trong mọi người nhìn tôi bằng 4 con mắt hết trơn vậy trời, có người nhìn bằng tôi bằng 8 con mắt luôn, thêm 6 con 4 con mắt cá nữa. Anh nghe, chúng ta thành ra có câu chuyện là trước 3 tuần lễ các anh chị cứ an tâm sử dụng tất cả kiến thức hồi sáng giờ chúng ta xài. Còn sau 3 tuần lễ mà vẫn cứ sốt cao thì anh chị chịu khó tìm nguyên nhân giùm tôi. Có thể là bệnh lý tự miễn, có thể là bệnh lý u ác tính. Trong cái hội chứng tôi nói đây nè, tự miễn nè, cận ung thư nè, nói rất rõ nè. Thì những thằng này phải tìm. À, các anh chị được ha. Đó có 4 nhóm bệnh. Nói lại, thứ nhất là nhiễm trùng. Thứ hai là bệnh lý tự miễn. Thứ ba là bệnh lý ung thư, bướu tân sinh. Thì nó bướu nghĩa huyết học và hội chứng cận ung thư. Thứ tư là các nhóm nguyên nhân khác. 4 cái. Được không anh chị? Vậy là chúng ta biết lý do tại sao 3 tuần lễ ha. Trước 3 tuần lễ thoải mái. Thoải mái. Dùng tất cả kiến thức sáng giờ. Đánh 100 trận. 99 trận thắng. 1 trận sẽ thua. Làm sao thắng hết được không? Nhưng mà thắng như vậy là ngon rồi. À, chừng nói cái này. Và nếu như vượt qua 3 tuần lễ đến khám chúng ta thì không. Ca này là không bị tự sốt được. Tôi phải xem lại. Có cái gì đó nó chưa. Không dùng những cái hồi sáng giờ. Dùng cái khác. Được rồi nha. Rồi chúng ta đến đây chúng ta còn gì nào? 3 tiêu chí 3 tuần lễ xong. Điều trị xong. Về theo dõi. Theo dõi. Thực tế là cái theo dõi này thì chúng ta phần lớn cái trường hợp nó sẽ giai đoạn hậu Covid đó, xin lỗi hậu CV nó chỉ có tuần 2 tuần à. Hiếm trường hợp mà nó kéo dài lắm. Như một số chủng ví dụ như con viêm gan BC, HIV, một số chủng cúm nó vẫn có thể kéo dài anh chị. Tại vì nó không loại trừ được, nó vẫn cứ nằm đó. Rồi. Còn gì nữa không ạ? Hai pha cấp mãn, pha cấp là miễn dịch, pha mãn là siêu vi. Trong pha mãn vai trò của thuốc kháng siêu vi, trong pha cấp vai trò chủ yếu của thuốc điều hòa miễn dịch. Nha các anh chị nhớ giùm tôi. Trong diễn viên điều hòa miễn dịch này phải điều hòa ở mức độ của con mấy con liên phô. Thành ra chỉ có corticoid thôi. Còn các loại NSAID là cái giai đoạn mức ở phía dưới đây rồi. Đến cái xích lô oxygena rồi dưới đây, tới đây xuống đây rồi. Nha. Lipo oxygena là phía dưới đây rồi. Thành ra các thuốc NSAID không có vai trò trong điều hòa miễn dịch. Nó chỉ có vai trò điều hòa các triệu chứng ngoại biên của phản ứng viêm thôi. Nha, tôi nhắc lên như vậy. Đến đây là chúng ta tạm thời rồi. Rồi anh chị thắc mắc gì thêm không? Các anh chị online thắc mắc gì thêm không ạ? Cái nào có nhiều quan điểm nó hơi khác với những gì trước giờ của anh chị đúng không ạ? À, nói chung là các anh chị thấy cái nào xài được các anh chị xài. Không xài được các anh chị quên luôn. Dạ, trên cận lâm sàng không có xét nghiệm chẩn đoán hết. Nói chị, hồi xưa mình nói là dựa vào cận lâm sàng thấy đi cái tỷ lệ bạch cầu tăng cao mà tỷ lệ lympho chiếm trên 40% thì vẫn đó là CV. Đúng vậy chưa? Giờ bỏ rồi. Chị kê thử cho thấy nha. Chị đơn chắc có kinh nghiệm đúng không? Không, không có tác dụng. Không có tác dụng. Thì vẫn cho đúng rồi. Thì cái phát đồ nó vẫn cho, mình cứ vẫn cho. Không có tác dụng. Mà thực tế cũng có tác dụng. Không biết chị gặp lần đó. Chị đơn có biết chị Hằng với lại chị Đào thử được. Nghĩa là dùng cái acid lovia 800mg một viên nhân 2 uống 5 ngày. Con người ta nổi đầy mình, vẫn nổi đầy mình. Nổi vẫn nổi đầy mình. Nhưng mà ngược lại, cái ban da trong cái bệnh mà giờ leo đó nó chính là phản ứng tự miễn của lớp thượng bì. Anh chị dùng cái này đã lặn rất là nhanh, lặn rất là nhanh. Nhưng mà tôi nói phía trước là nó, tất nhiên là đệ từ mình sẽ nói về vấn đề đó. Trong cái sang thương zona, tổn thương của nó là tổn thương miễn dịch. Miễn dịch làm sao là cái phức hợp kháng nguyên kháng thể nó tấn công lên trên cái lớp thượng bì làm tổn thương bì ra bóng nước. Anh chị thấy bóng nước là thượng bì, không phải nói gì hết trơn á, trong bài da đã nói rồi. Là tổn thương thượng bì, có hạn phản ứng viêm nông thượng bì, thành ra nó rát đau rồi. Nó có tổn thương viêm bao myelin thần kinh. Thành ra để là di chứng thần kinh. Thì phản ứng viêm là gì? phản ứng viêm bao myelin là luôn luôn kháng nguyên kháng thể. À, anh chị ha, phản ứng bao myelin là luôn luôn nhắm mắt nó luôn, viêm đa dây thần kinh kháng nguyên kháng thể của siêu vi, viêm đơn dây thần kinh trong bệnh lý zona kháng nguyên kháng thể của bản ứng miễn dịch rất là lẹ của siêu vi, lẹ lắm anh nghe. Các chị hãy kết nối các kiến thức lại với nhau thành một cái mọi bản. Thì tôi nói, xin nói lại, đối với bệnh zona nó có hai pha. Một pha cấp là pha viêm. Pha viêm này gây gì? Gây tổn thương viêm da nông, minh họa là hình ảnh bóng nước tạo dây đó. Và cái pha thứ hai là tổn thương viêm thần kinh. Thực tế nó là viêm ngay đầu tiên, cái pha đầu tiên rồi, nó tổn thương bao myelin. Thành ra khi mà nó rút rồi đó, nó hết rồi đó, thì cái bao myelin của thần kinh nó vẫn còn, nó gây tình trạng là viêm đơn dây thần kinh do viêm bao myelin. Cái tổn thương viêm đã xuất hiện đầu và để di chứng rất là dài, nó kéo dài đến 6 tháng luôn. Thì cái này viêm là gì? Do phức hợp kháng nguyên kháng thể nó làm. Thành ra trong điều trị bao myelin á, là các anh chị trong giai đoạn pha đầu cấp á, các anh chị phải khống chế phản ứng viêm, khống chế hiệu quả để nó ít tổn thương lên trên cái bao myelin. Chứ còn đã qua giai đoạn viêm mà da nó trở về bình thường, người ta vẫn rát đau mà anh chị dùng prednisolone là sai. Giai đoạn nó không còn prednisolone nữa, mà giai đoạn nó là giai đoạn các thuốc chống rối loạn dị cảm ngoại biên, nằm ở cái nhóm thuốc chống cái dị cảm ngứa ở tiếp mấy anh chị ạ? Có ba, có bốn tiếp. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Có học chưa kìa? Tổn thương các bốn nhóm dị cảm da. Tiếp 1 liên quan histamine, tiếp 2 là ngứa toàn thân dành cho bệnh lý nội khoa, tiếp 3 là tổn thương thần kinh mạch máu, và tiếp 4 là thiếu tâm thần. Thành ra phải dùng tiếp 3. Mà tiếp 3 thì đâu có vai trò của mấy thuốc kháng viêm nữa đâu, mà vai trò của các thuốc chống động kinh. Ôi mấy chị ơi, mấy chị làm tôi buồn quá. Quá xa buồn, quá xa buồn, quá xa buồn. Trời ơi là trời ơi là trời ơi. À, thành ra trong zona mấy anh chị dùng, có dùng acyclovir thì cứ dùng, tại vì Bộ Y tế cho dùng. Nhưng mà nói là dùng cái này mà nó sẽ hết cái di chứng thì xin trả lời dạ không đúng đâu. À, nó di chứng vẫn di chứng, còn muốn hết di chứng được thì là khống chế được cái phản ứng viêm trên bao myelin đó. Rồi phản ứng viêm này là phản ứng viêm đa màng. Xin lỗi, viêm đơn dây thần kinh. Mà trên bối cảnh là viêm tổn thương bao myelin, nó lỗ chỗ trên bao myelin đó. Rồi. Xin học, xin nghỉ học hôm nay hả? Online hả? Tôi. Ờ. Kỳ vậy hả? Sao mà phân kỳ vậy ca? Còn mấy buổi khác thì sao? Chiều mai không có giờ đi chứ. Không, ngày mai không có giờ bên đây. À, nội với những ông giờ hả? Thôi thì tôi thua mấy giờ. Chiều nay trùng giờ lúc mấy giờ anh? Thôi vậy mấy chị chiều nay nghỉ luôn cái môn của tôi đi, rồi tôi sẽ bù giờ sau. Vậy đi ha. Rồi vậy nè, thôi giờ trước mắt là chiều nay anh chị nghỉ ha, không có học tôi. Tôi sẽ tìm cách bù giờ lại sao. Rồi còn cái lịch kia vẫn giữ nguyên, tại vì cách chúng tôi sắp xếp các thầy cô cũng mệt mỏi lắm. À, còn xin học online không, tôi nghĩ là không nên học online. Tại vì online nó có những cái không hay của anh mà. Rồi trước mắt là tôi đang nghỉ ha, rồi tôi sẽ bàn lại với anh Sĩ rồi sẽ gửi cho mọi người. Rồi có thắc mắc gì thêm không? Rồi. Ừ. nó đỡ, nó đỡ gì còn thi quiz chứ không đỡ gì cả. Vậy các anh chị về để hiểu ha, cái mũ mà mình nó ra trong họng á, cái mũ mà ra trong họng á, bản chất của nó không phải là do con vi trùng đâu, cái mũ nó là do cái nhân, cái chất lympho B của cái hạch hạt nhân của trong cái amidan đó, nó bị vỡ ra. Các cái nhân á, các cái nhân của amidan á, nó quá phát, nó to quá, nó quỷ luôn cái bao sơ mà nó phóng ra bên ngoài. Và khi nó phóng ra bên ngoài như vậy thì con tụ cầu nó sống trong miệng, nó ăn trên đó nó mới vàng lên, chứ còn bản chất của nó màu trắng. À, thành ra cái mình thì để đề mặt điều trị á, các anh chị khi thấy nó đã quá phát, nó muốn vỡ, các anh chị phải chữa được cho nó vỡ. Thì khi nó vỡ làm sẹo lại lõm nhõm lõm nhõm, nhìn rất là xấu và nó nguy cơ nhiễm trùng trong tương lai, tại nó sẹo nó chứa chất ăn trong đó. Anh em mình phải ức, mình nói là gì, u anh tích cực quá, như mình nói là tổng động viên người dân đến trận, cái người bà con sớm là đi nhiều quá nó đến chật chạy á, thì khi đó là mình nói không được rồi, đủ rồi, đi về bớt đi. Thì vai trò chúng ta khi uống restricon là không phải vai trò nó ức chế, thì sao nó đang quá trời ức chế gì, điều hòa lại, bớt lại đi, bớt lại đi. Thành ra trong câu chuyện đó chúng ta dùng restricon phù hợp, nó sẽ giảm bớt được cái phản ứng tăng sinh các hạt hạt nhân trong cái amidan, để tránh hiện tượng hủy vỏ bao amidan, tránh hậu quả là nó làm xuất tiết cái chất dịch của amidan ra ngoài, chất dịch của hạt hạt nhân bên ngoài. Đó, như vậy. Tương tự như vậy đối với vùng sâu họng á, cái vùng sâu họng mà nó sưng lên, cái phần mà gọi là cái thành sâu họng á, nó cũng có cái hạt, các cái nhân amidan, nhân hạt, cái nhân lympho rất là nhiều rồi đó. Thành ra mình phải điều ngoài chứ không nó sưng rất là nhìn rất là lớn. Còn mấy chị online có hỏi gì thêm không?
Dạ không ạ, thầy dạy hay quá thầy.
Thầy dạy, cảm ơn mấy anh. Tóm lại mấy bài của tôi thì đi thi tôi ít khi tôi hỏi lắm, tại vì hỏi mất công là xung đột giữa phát đồ với lại cái gì đang giảng. Thành ra tóm lại mấy bài của các thầy cô khác thì thường sẽ thi, còn bài của tôi thì thường không thi, mà nếu có thi thì thi đúng như theo phát đồ, sống mà làm việc theo phát đồ nha, không có làm thì nó sẽ đi nha. Rồi tôi xin mời các anh chị nghỉ nha.